nghĩa một thời thế công nữ tài kỳ tiên tình xa của trương gia thắm cô độc gần thành xa thế kỳ đêm đầm bạc có một vị trời dung sáng thu thắng nào quang chiếu chiếu sáng tòa kỳ tiên đến nơi Phật nữ đành để thế công nữ đóng rồi một tháng buông kính bên phân bằng lời kể rằng chữ tiên ba nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành đến ngày vì bí mật hoan hỷ dạy chúng con để phúc thân cao thượng để công thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy không thân vui kẻ thân rằng vẫn chỉ hiện đúng nhường lòng tôn đức là phúc văn cao thượng ở chú sư thiên thọ công đức trương đã làm chân chánh lương tư tâm là phúc văn cao thượng đã văn nghề nghiệp giỏi khéo ứng liền hồng đồng nói những lời chân chánh là phúc văn cao thượng hiểu phật bằng chân thành chấm xong rồi và con không bằng nghệ thương thiền và phố lan cao thượng bố thi hành đúng pháp chư khuyên hạt nghiêm buộc không nói lầm là phúc lớn cao thượng và lý tâm niệm hát tự chế không phải xưa tin thần không biết pháp là phúc lớn cao thượng biết tôn chính kiêm nhường khi tôn và lý âm đúng thời nghe chân pháp là phúc lớn cao thượng nhận nhục tánh thường hóa thường nghiệp kiến ta môn tùy bài đàm luận pháp là phúc lành cao thượng sống ba màn thấy được vị thanh đế khô hoa miết vang là phúc lành cao thượng khi tu chạm biết đời đứng không đóng không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhìn sợ hẳn như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao.
Con nguồn đức hạnh thành kính đảnh lễ quý chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba ngày 16 tháng 11 năm 2010 Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Thao Thoát mỗi ngày giờ Việt Nam, nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối giờ Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, giờ New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, giờ Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay sứ giả của cái bụng tiền thân Đức Tát sẽ do Đại Đức Pháp Đăng giảng giải với sự điều hợp của Thượng Tòa Giác Đẳng, gồm các tiết mục thảo luận, đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thuyết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm lĩnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật bảo, nguyện cầu với Đức Pháp bảo, nguyện cầu với Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là chú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính thưa sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày 16 tháng 11 năm 2010, sứ giả của cái bụng tiền thân đối tác vì mục đích cái bụng. Chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tòa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nên là bức thầy chúng ta sẽ xuống lên các miếng Phật tử. Thứ gì ở trong văn học người ta có dùng một chữ gọi là cái chất thiên túc. Và cái chất thiên túc có lẽ là người ta muốn nói đến một hiện tượng ở trong văn học Ấn Độ. Thiên túc là cái chữ của người Trung Hoa hay Ấn Độ. Và ở trong cái ngụ ngôn của Ấn Độ thì nó thường mang phản phất một điều là người ta rất chậm, người ta rất chậm những cái lời hay ý đẹp hay là những lời nói có thể cách xây dựng của bậc thiện trí. Và khi mà lẽ phải hay là cái gì mà thuộc về chánh pháp, thuộc về thiện pháp hay thuộc về chân pháp thì nói lên thì điều đó rất có đầy sức thuyết phục, và đôi khi nó làm cho người ta thấy rằng một cái cục diện hoàn toàn thay đổi là nhờ điều này. Câu chuyện là chúng ta sẽ nghe hôm nay là một câu chuyện tương đối đặc biệt, vì trong câu chuyện có chất thiên túc này, nó là có chất hài cho chúng ta một nụ cười ví dụ. Và cũng trong câu chuyện này thì chúng ta thấy rằng Đức Bồ Tát tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài ở trong một cái cương vị có khác hơn là cái cương vị mà chúng ta thường được nghe nói về ngài. Cái đó cũng là một câu chuyện thú vị, và chúng ta sẽ bắt gặp nhiều câu chuyện tiền thân. Không phải lúc nào ngài cũng tốt, không phải lúc nào ngài cũng thiện trí, không phải lúc nào ngài cũng là một con người hoàn hảo, mà ngài có những khuyết điểm rất là con người. Nhưng mà câu chuyện ngày hôm nay chỉ cho chúng ta biết bộ phận cái điều đó. Xin mời quý Phật tử hoan hỷ đọc cho câu chuyện này, và sau đó thì chúng ta sẽ nghe pháp thoại từ Đại Đức Phật Đăng. Hôm nay Đại Đức Phật Đăng giảng thế cho Đại Đức Tự Bình. Mời quý Đức Phật hoan hỷ đọc cho Phật tử nhé.
Dạ, Nam Mô Bồ Tát Giá Dạ Sa Thú Lâm Tài chúng con thành kính tri ân thần tổ Thất Đẳng, nhà con xin phép được đặt chánh rằng ạ. Sứ giả của cái bụng, tiền thân Tú Tá vì mục đích cái bụng. Câu chuyện này khi ở kỳ viên, bậc đầu sư trả lời một tỷ kheo tham lam. Câu chuyện này sẽ được trình bày trong chương 6 số 395. Bậc đầu sư nói với vị ấy: này tỷ kheo, không phải chỉ nay ông mới tham ăn, thở trước ông cũng đã vậy rồi. Do lòng tham, ông đã bị gươm chém đầu. Nói vậy xong, bậc đầu sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Ratmadatta trị vì xứ Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra làm hoàng tử. Khi đến tuổi trưởng thành, hoàng tử học tốc tài nghệ ở Takasila. Sau khi phụ thân mất, hoàng tử lên ngôi vua và rất ham thích các món cao lương mỹ vị, nên được gọi là vua thích mỹ vị. Người ta nói vua dùng các món ăn một cách hoang phí, đến độ chỉ một đĩa cơm cũng đã tiêu hết 100.000 đồng tiền vàng. Khi ăn, vua không ăn trong nhà vì muốn cho quần chúng trông thấy các buổi ăn sáng hoang phí của mình. Vua tiền dựng một cái đình được trang hoàng châu báu tại cửa cung, và đến giờ ăn, vua bảo trang hoàng ngôi đình ấy. Khi vua ngồi trên long sàn toàn bằng vàng có lọng trắng che phía trên, hai bên có các công chúa quay quanh. Vua dùng các món ăn có trăm vị tuyệt hảo trong các dĩa vàng trị giá 100.000 đồng tiền vàng. Bây giờ có một người tham ăn nhìn sự hoang phí trong cách ăn uống của vua và thèm muốn đồ ăn ấy. Không thể đè nén cơn thèm, anh ta tìm ra một phương tiện, liền mặc áo nay định quanh bụng thật chặt chẽ, giơ hai tay lên cao và la lớn tiếng: "Tâu đại vương, tôi là sứ giả, sứ giả." Rồi ông ta chạy đến gần vua. Lúc bấy giờ trong quốc lộ ấy, nếu người nào nói tôi là sứ giả thì không ai ngăn cản người ấy. Do vậy dân chúng chia ra làm hai, nhường chỗ cho anh ta đi qua. Ông ta chạy thật mau đến trước vua, chụp lấy một miếng cơm từ dĩa của vua và bỏ vào miệng. Một vệ sĩ rút gươm ra định chém đầu anh ta, nhưng vua ngăn chặn vị ấy và nói: "Chớ chém." Rồi vua bảo anh ta: "Chớ sợ gì cả, hãy ăn đi." Sau khi rửa tay, anh ta ngồi xuống. Cuối bữa ăn, vua cho anh ta uống nước và ăn trầu của vua, rồi hỏi: "Này người kia, vậy ngươi là sứ giả của ai?" "Thưa đại vương, tôi là sứ giả của Long Tham." "Tôi là sứ giả của đại vương, chính Long Tham sai tôi đến đây." Nói vậy xong, anh ta đọc hai bài trời: "Vì mục đích cái bụng, người ta đi thật xa, đi đến cả kẻ thù để cầu xin ân huệ. Tôi đây là sứ giả của chính cái bụng mình. Kinh chớ phẫn nộ tôi, ôi trước đại vương xa, suốt cả ngày lẫn đêm, mọi người trên đời này đều rơi vào uy lực của cái bụng tham ăn." Vua nghe nói vậy liền phán: "Sự thật là vậy, những người này là sứ giả của cái bụng. Chúng bị tham dục chi phối, nên chúng phải đi khắp nơi. Chỗ này đã nói lên, thật khéo léo làm sao." Vua bằng lòng với người ấy và đọc bài kệ thứ ba: "Hỡi này Bà La Môn, ta ban thưởng cho ông 1.000 con bò cái đỏ, một bò đực thêm vào. Đây là phần quà tặng giữa sứ giả với nhau, vì tất cả chúng ta là sứ giả cái bụng." Nói vậy xong, vua tiếp: "Ta vừa nghe một điều mà trước kia ta chưa từng nghe hay từng nghĩ đến, do vị đại nhân này nêu ra." Vua hoan hỷ và ban cho anh ta danh vọng lớn. Sau khi thuyết pháp thoại này, bậc đạo sư giảng các sự thật, và cuối bài giảng ấy, vị tỷ kheo tham ăn đã đắc quả Bất Lai và nhiều người khác đắc các quả kia. Rồi ngài nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, người tham ăn là vị tỷ kheo tham lam này, còn vị vua Thích Cao Lương mỹ vị là ta vậy. Chúng con kính cung thỉnh đại đức Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Nam mô Bụt Thầy Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Tăng Thầy Giá. Và con Pháp Đăng kính lễ thần tọa Tuyệt Siêu, thần tọa Lạc Đẳng, đức Pháp Tăng, đại đức Minh Hạnh, đại đức Phật Tính cùng chư tôn đức tăng kính chào quý bạn cô tu nữ, kính chào Phật tử. Cảm ơn cô Diệu Nghiêm. Trong cái câu chuyện hôm nay thì như đã nghe em chi đọc, thật là cái câu chuyện có một lần chúng tôi coi, chúng tôi cũng thấy, chúng tôi cũng nhớ đến sứ giả cái bụng. Tình cờ thì hôm qua có nói, bữa nay thì đọc ngay lại cái câu chuyện này. Thì ở trong cái câu chuyện mà 395, cái câu chuyện mà kèm theo câu chuyện này á, thì nói đến cái kiếp mà Đức Bồ Tát á, thì là một con chim bồ câu, và cái người tham lam kia là con chim quạ. Con chim quạ nó bị nó tham ăn, nó bị nhổ mình mẩy nó y như là còn cục thịt, không còn miếng lông nào hết. Rồi bị con bồ câu ngâm những cái dần kệ chọc ghẹo cái con quạ. Thì đó cũng là một cái câu chuyện tiền thân của cái vị này mà Đức Tôn người kể đó, là cái kiếp đó là ngài cũng là một cái con bồ câu, và bị kia là con quạ mà tham ăn, rồi bị mưu mẹo mà bị người ta bắt được, người ta đã nhặt hết lông mà chỉ còn lại y như là một cái y như là một cái hết, không còn lông, giặt hết lông vậy đó. Thì đó là cái câu chuyện mà chúng ta thấy rằng đối với Đức Thế Tôn thì chưa mặt chưa thành tựu quả vô thượng chánh đẳng giác á, thì chúng ta thấy trong cái kiếp này á, thì ngài là người thích ăn những cái vật thực cao lương mỹ vị, và một cái bữa ăn của ngài đó thì đến cả hàng ngàn đồng tiền vàng như vậy. Lúc ăn á, thì vua lại ngồi trên cái đình hay là cái chỗ cao mà trang hoàng rất là đặc biệt, và đến nỗi cái người này nhìn thấy cái đồ ăn, nghe cái mùi thơm mà không có chịu nổi, nên mới nói là sứ giả. Thì cái thời đó nó giống như là những câu chuyện chúng tôi ưa kể cho quý vị đó, là mình cầm cái cục đá lên mình nói với một người nào đây là sứ giả của vua mời đi thì mình phải đi, nếu mà mình mà không đi đó, tới lúc mà vua bắt được mình đó là vua trị tội mình rất là nặng. Nên những người nào họ cầm cái gì đó họ kêu sứ giả của vua tới mời là mình phải đi. Còn vị này cứ nêu lên cái sứ giả mà mọi người đứng dạt hai bên, mà anh ta đã tới, mà anh ta đã bốc cái đồ ăn mà anh ta ăn như vậy. Thì quý vị thấy đây cũng là một cái lòng tham. Nhưng mà rồi nói về Đức Vua thì Đức Vua cũng là người mình gọi là thành điệu hay là ăn này cũng bị lệ thuộc, và cũng muốn cho người ta biết cái sự cao sang của Đế Vương và cái sự phung phí của mình. Cũng nói lên cho mọi người biết là nhà vua rất là phung phí và ăn uống một cái bữa ăn cả ngàn đồng tiền vàng mà ngồi trên một cái đình cao mà ăn uống như vậy. Thì khi mà cái anh chàng này anh nói đến tôi là sứ giả đó, thì đã vào đến cận Đức Vua đã bóc ăn, nhưng mà những người hậu vệ đó đã chặt đầu anh này. Nhưng mà Đức Vua nói tôi đừng, để cho anh ta ăn, và cho anh ta ăn hết cái đồ ăn đó, xong rồi anh ta nói lên cái bài kệ. Mà Đức Vua khi mà nghe cái bài kệ thì Đức Vua thấy rất là hay, hồi đến giờ chưa có nghe cái bài kệ, bây giờ được nghe bài kệ này. Và cái bài kệ đó thì nói rằng vì mục đích cái bụng người ta đi thật xa, đi đến cả kẻ thù để cầu xin ân huệ. Tôi đây là sứ giả của chính cái bụng mình, xin chớ phẫn nộ tôi. Ôi Chúa Tể Quân Xa, suốt cả ngày lẫn đêm mọi người trên đời này đều rơi vào quy luật của cái bụng tham ăn. Thì khi mà ngài nghe được cái bài kệ đó thì ngài thấy cái bài kệ rất là hay, và ngài đã ban tặng. Bởi vì thường thường chúng ta thấy đối với một cái vị Bồ Tát á, thì thường thường có sự cầu tiến. Khi mà nghe một cái bài kệ nào hay rồi á, thì vị này á, ban thưởng, hay là thấy một cái điều gì hay đó thì thường thường cho một cái tặng phẩm. Và chúng ta thấy rất là nhiều những câu chuyện tương tự như vậy. Khi mà thấy một cọng tóc bạc trên đầu á, mà người cạo tóc mà nhổ mà đưa cho đó, thì cũng lãnh được cả cái thôn ấp. Mà cái câu chuyện Mắt Khá Đê Quá, Đức Vua Mắt Khá Đê Quá cũng tiền thân của Đức Phật của chúng ta. Thì như vậy nên chúng ta thấy rằng mình biết cái khi mình thấy được cái lỗi lầm của mình, và mình nghe người ta nói về cái lỗi lầm của mình, thì Đức Vua cũng hiểu được những cái điều đó. Và khi mình người ta gợi ý một điều thì ngài sanh lên cái trí tuệ. Ngài sanh lên trí tuệ thì ngài thấy thật sự người ta là do bị nô lệ cái bụng. Bởi vì trong cái bài kinh Vô Thường Khổ Vô Ngã dài đó, trong đó nó có những cái đoạn kinh mà chúng tôi cũng thường đọc là ăn hay gấp mấy lần dự dược đó, có ăn rồi bệnh được giảm thiên, chúng sanh dầu biến cũng thiên, không xa tránh khỏi tại quyền sanh nhai. Có lắm kẻ cái cày đào cuốc luống chiên cần rỉ bái ruộng nương, người thì làm mướn bán buôn. Nói đến cái câu chuyện đó là cũng như là chúng ta thấy những cái điều mà ưa nói, như là mình làm chỉ nông công thương như tiều canh mục vậy đó. Mình phải chọn một cái nghề nghiệp nào đó để mình nuôi cái bụng của mình. Và chính cái bụng này đó, nó đã ăn mà mình thấy nó ăn hoài. Bởi vì con người của mình nó có nỗi khổ, mà khi mình nói là sắc bại danh á, ví dụ mình ăn rồi đó, là đại tiện, uống rồi tiểu tiện. Bởi có nhiều khi quý vị thấy nhiều khi mình nghĩ lại cũng phải có cái sự suy nghĩ. Cái nhiều khi mình đi nửa đường nửa sáng mình đau bụng, mình đi cầu cũng tốn 5.000, mình vô mình đi tiểu cũng tốn 2.000. Mỗi lần mà mình tốn tiền như vậy thì mình thấy có cái thân của mình ăn vô thì nó cũng tốn tiền, và bây giờ mình giải quyết ra cũng phải tốn tiền. Nhất là những lúc mà quý vị thấy mình đi tới những cái bến xe đó, mình vô đó nhiều khi cái chỗ vệ sinh nó rất là dơ, mình hỏi họ sao mà cái chỗ vệ sinh lấy tiền mà dơ vậy, thì họ nói vui vui câu là nếu mà dọn dẹp thì ai lấy tiền, nên họ ngồi họ lấy tiền không chứ không có dọn dẹp nhà vệ sinh đó. Thì nhất là chỗ công cộng thì quý vị biết nhiều người ra nhiều người vào, nhưng mà họ ngồi họ lấy tiền và mình hỏi họ thì họ nói nếu ngồi đây mà vô cổng mà rửa dọn dẹp thì ai ngoài đường này này ngồi lấy tiền, nên hai ba cái dãy nhà cầu đó họ ngồi họ lấy tiền. Thành ra nhiều khi quý vị thấy con người của mình suy nghĩ về cái tứ giả cái bụng đó, thì mình thấy nó cũng là một cái đề án mà theo như là Đức Thế Tôn ngày nói về, mình thấy sự sanh sự già sự chết rồi tử tội hoặc là hài nhi mới vừa chào đời, thì chính đó, mà khi mà nói đến cái tứ giả cái bụng nó cũng nói đến cái khổ của cái sắc quẩn này. Bởi vậy chính người ta khổ về cái bụng này, và khi mà người ta có cái bụng đó, thì nhiều khi ta cũng nghĩ ăn uống cái gì đó là cao lương mỹ vị để bồi bổ cái sắc thân này, mình gọi trong giáo pháp gọi là ái thử thân phược đó, mình yêu mến cái thân này, mình trao chuốt cái thân này, mình giữ gìn cái sắc thân này, mình sợ nó già, nó thật bệnh, nó yếu đuối, nó không có khỏe này cái nọ, mình rất là sợ hãi và mình luôn luôn lo cho cái thân này. Và chính khi mình lo cái thân này á, thì mình phải ăn uống, mình ăn uống mà có nhiều người quý vị thấy họ ăn uống hoặc kiêng cữ nữa, rồi có nhiều người họ ăn uống á, thì tham lam quá độ á, thì họ sanh ra bệnh như là bội thực hoặc là tiêu chảy hoặc là này kia nọ, rối loạn tiêu hóa này kia nọ đó, thì mình thấy rất là nhiều những cái điều như vậy. Nhưng mà chính ở đâu? Nó chính là cái nguyên nhân cái bụng của mình. Rồi bây giờ chúng ta nhìn chung lại cái bụng cũng vậy đó, có nhiều người họ bàn đủ cái đề tài hết cũng vì cái bụng ăn thôi. Người thì nói ăn chay, người thì nói ăn mặn, người thì nói như thế này thế kia. Nhưng mà đối với Đức Phật á, thì Ngài biết cái nỗi khổ, nên thường thường là trong thanh định đạo có nói một vị bì khu mà chỉ ăn vật thực á, phải quán tưởng như là người mẹ mà ăn thịt đứa con ở trên cái quan đảo mà đứa con đã chết rồi vậy. Nên thường thường mình thấy rằng á, trên cái quan đảo á, thì không có cái sự sống nào ngoài mà mình đã lạc vào cái quan đảo đó, thì khi đứa con mà chết á, thì thay mình quăng bỏ nó, mình chôn đi. Nhưng mà nếu mình ăn được cái đồ ăn từ cái sắc thân của con mình á, thì mình cũng phải vượt qua được cái đau khổ đó. Và muốn nói lên một cái điều là những cái vị tỳ khưu mà có quán xét như vậy đó, thì những vị này không có tham ái trong vật thực. Còn nhiều khi á, mình không có thấy cái nỗi khổ. Nhiều khi mình ăn lê quát, mình ăn cái này cái nọ, thì mình lại ăn rồi mình trao chuốt cái bữa ăn của mình rất là nhiều thời gian. Trao chuốt cái bữa ăn của mình, mình nấu rồi mình đặt tên cho nó, rồi mình cầu kỳ rất là nhiều trong cái bữa ăn của mình. Đó là những cái người mà làm như vậy đó, thì rõ ràng là có nhiều cái bình lệ mình tu tập, nhưng mình lại bị lệ thuộc những cái điều mà Đức Thế Tôn Ngài nói mình phải quán xét được nó. Và mình ăn á, với mục đích là để ngăn chặn cảm thọ sanh tham ái mà thôi. Còn khi mình nếu mà mình không ngăn chặn được á, thì chúng ta thấy Đức Bồ Tát á, cũng bị tham ăn. Và Ngài chính là Đức Vua mà gọi là cái đặt cho Ngài Đức Vua là cũng là vua mà là thích ăn cái gì ngon. Thì nó dù là lúc bấy giờ đó là Ngài là một vị vua, nhưng người ta đặt cho Ngài là vua thích ăn những cái mỹ vị. Thì rõ ràng chúng ta thấy Đức Thế Tôn khi Ngài dạy một vị tỳ khưu á, mình nhiều khi mình thấy là giới bổn thanh tịnh và nuôi mạng thanh tịnh là quán tưởng thanh tịnh, nhưng mà cái lục căn thu thúc thanh tịnh nó là một cái điều cũng rất là quan trọng. Bởi vì nhiều khi nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn là chính cái thiệt căn á. Bởi vì con người của mình thấy do ăn mà có nhiều cái câu chuyện mà Ngài kể lại á, câu chuyện mà Ngài làm vị đạo sĩ mà cũng vì khổ mà Ngài tu tập, rồi lúc bây giờ có tiền thân của Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Thiền Liên và Ngài Ananda. Thì lúc bây giờ có một cái kiếp mà Ngài Mục Thiền Liên làm con linh cẩu hay là con chó cái cóc gì đó, nhưng mà đi kiếm ăn đó, thì bữa hôm đó lại thấy một cái xác con voi, xác con voi nó mới chết đó, thì con linh cẩu nó chung vào trong bụng đó, nó bằng cái lỗ hậu môn, chung vào trong bụng mà bằng cái lỗ hậu môn đó, thì vô trong đó nó ăn huyết, ăn gan, ăn này cái nọ, nó ăn rửa mãi mê, nó ăn nó ở trong đó luôn, nó không chịu ra. Thì một thời gian sau đó thì cái con voi đó nó chết rồi, cái hậu môn nó bị nắng, da nó khô cứng trở lại, thì nó khép lại cái đó lại, nó thấy tối thui thôi. Thì con giả trang hay con chó sóc ở trong nó hoảng sợ, nó chạy quần ở trong cái bụng con voi đó, nó sợ hãi lắm, rất là sợ hãi. Thì ai về bữa hôm đó thì trời mưa đó đã làm cho cái lỗ hậu môn của con voi đó nó mềm rồi, nó hở, nó hé ra một chút xíu. À, thì lúc bấy giờ con chó sóc hay là con linh cẩu nó ở trong đó lâu ngày rồi, nhưng bây giờ á, thì do nó không có tiếp xúc ánh nắng, cái lông của nó đó nó đã có một cái sự rất là dễ để mà thuộc ra. Thì lúc bấy giờ con chó sóc nó đã chung qua cái lỗ, nó cố gắng nó chung à, nên khi mà nó chung ra đó thì nguyên cái bộ lông của nó đó à, nguyên cái bộ lông của nó bị cái hậu môn với cái da khô của con voi nó cào hết lại, nó chung ra y như là một cái cục thịt mà y như là con chó mình gọi là mình cạo lông rồi, nó chỉ còn cái da với cái thịt không vậy đó, đỏ chót là vậy. Thì lúc bây giờ cũng có mấy con vật mà chúng tôi nhớ cái câu chuyện con chó. Rồi lúc bây giờ con chó đó nó cũng nói là gì, tham ăn á, mà nó vậy bây giờ nó nằm, nó chế ngự sự tham ăn của nó rồi, chừng nào nó chế ngự được sự tham ăn của nó đó rồi nó đi kiếm ăn. Thì lúc bây giờ á, cái vị đạo sĩ á, là tiền thân của Đức Phật của chúng ta cũng một lần cũng do bị cái tham ăn đó. Rồi ngài kể lại câu chuyện lúc bây giờ là con giả can đó, rồi con một con rắn với một con gì nữa đó, một con chim gì đó, là chúng tôi nhớ ba con, một con rắn nó cũng bị tham ăn mà nó bị người ta dí độc nó quá trời luôn. Rồi nó sợ người ta quýnh nó là do nó tham ăn mà nó đi vô những cái chỗ mà chuồng gà, chuồng vịt của người ta dí, người ta đánh nó như tử luôn. Thì lúc bây giờ nó về nó cũng do cái lòng tham ăn của nó, bây giờ nó nói nó nằm đây, chừng nào nó chế người cái lòng tham ăn thì nó mới đi ăn. Thì chúng ta thấy có nhiều cái câu chuyện mà ngài kể lại, nó không phải riêng Đức Bồ Tát chúng ta bị tham ăn, mà ngài cũng kể lại ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài Ăn Đai, tiếp đó cũng là ba con thú mà lúc bây giờ cái vị đạo sĩ cũng bị tham ăn mà bị đau khổ, rồi mới nghĩ là lại chừng nào mình ngồi để mình nằm để mình tu, ngồi để mình tu mình chế ngự được lòng tham thì mình đi kiếm ăn. Và cuối cùng mấy con thú đó nó cũng nghe cái vị đạo sĩ này dạy, và nó vị đạo sĩ thì hỏi nó bị sao mà bị tuột hết lông, rồi con sao bị quýnh bầm mình bầm mẩy vậy. Thì những con rắn, những con giả can nó cũng kể lại, nó là do nó tham ăn nó chung vô cái xác con voi, rồi nó bị nắng, rồi nó ở trong đó tối thời gian nó sợ hãi, khi mà vừa mưa mà cái xác con voi, cái hậu môn nó vừa mới hé ra, nó giọng nó nhảy một cái ra như vậy đó, nên nó bị tuột hết lông như vậy. Thì chúng ta nghe những câu chuyện đó thì chúng ta thấy cũng rất là thường tình quý vị. Bởi một cái vị mà tu tập chưa có giác ngộ đó thì nhiều khi mình cũng bị những cái lòng tham này á, nhưng mà điều có một điều mà Đức Thế Tôn ngày nãy nói trong kinh Pháp Cú đó, ngu mà tự biết mình ngu, ngu vậy là trí phải ngu đâu, mà ngu mà chẳng biết mình ngu, tưởng mình là trí mới ngu, thật là ngu mà tự biết mình ngu là gì, mình tham ăn mình biết mình tham ăn á, ngu gọi là ngu mà biết mình ngu đó thì gọi là người có trí. Nhưng mà cái người ngu mà không biết mình ngu mới thiệt là ngu thiệt. Nên trong kinh Pháp Cú nói rằng ngu mà tự biết mình ngu á, ngu vậy là trí phải ngu đâu, mà ngu mà chẳng biết mình ngu, tưởng mình là trí mới ngu, thật là ví như cái lưỡi nếm canh á, tức thì biết được vị lành ngon, ví như cái giá múc canh á, bao giờ nếm được vị lành ngọt ngon, gần hiền chẳng biết học cơm, bao giờ nếm được mùi hương đạo lành. Còn ví như cái lưỡi nếm canh á, tức thì biết được vị lành ngọt ngon, gần hiền chăm chú học cơm á, tức thì phóng nhập pháp môn dễ dàng. Thì chính á, chính mà ngài kể lại những cái câu chuyện này cho chúng ta biết là ngài cũng như chúng ta vậy. Nhưng mà có một điểm là ngài thấy được cái tội lỗi của cái sự tham ăn đó, hoặc là ngài nghe ai nói về cái vấn đề mà người ta do tham ăn mà đi đánh kẻ thù, đầu lưỡi kẻ thù cũng vì ăn không. Thì ngài nghe như vậy, ngài suy nghĩ cái trí, ngài suy nghĩ đến tất cả ở đời này cũng thật sự là như vậy. Có nhiều người họ vì tham ăn mà đến kẻ thù, rồi họ quỳ lại, họ sống dưới bộ hạ, dưới cái nô lệ của người đó để được cơm gạo áo tiền, được những cái vật này vật kia. Rồi chúng ta cũng thấy không phải riêng mà nói đến người đời không, mà chúng tôi bây giờ cũng thấy có nhiều người tu nữa gì. Người ta muốn có được tiền bạc á, có công danh địa vị, họ quỳ mọp, họ lòn cuối người này lòn cuối người kia để làm gì? Để họ được công danh sự nghiệp, hoặc là được cái chức vị chức quyền, và được cái chức quyền đó thì họ mới có được cái cơm gạo áo tiền, họ mới được nhiều người Phật tử biết đến họ. Chính điều này mình thấy, mình nghĩ một lúc nào đó mình thấy những cái người tu tại sao họ lại đầu lị những cái người này, họ để cầu cạnh những cái người có cái uy quyền thế lực, thì mình thấy rằng rõ ràng là những người này họ cũng đều là những người mà vì cái bụng mà thôi, vì cái bụng của họ mà họ làm như vậy. Thành ra khi mà chúng ta thấy ngài kể lại những câu chuyện này đó, là ngài là một người mà thích ăn cái cao lương mỹ vị, nhưng mà khi nghe người ta nói đó tôi là cứ giả cái bụng, mà vì cái bụng mà người ta đi đến với kẻ thù đó, thì ngài nghe ngài xúc động, ngài xúc động thật sự là như vậy. Chính cái bụng này nó làm cho mình đi đến kẻ thù, và là chính cái bụng này mình vượt non trèo núi. Quý vị có lúc nào quý vị nghe người ta, cái lúc mà chúng tôi coi nó nắm linh chi á, chúng tôi vào trong cái Google chúng tôi gõ nắm linh chi á, thì thấy những người miền Trung quý vị biết không, họ đi bẻ nắm linh chi đó, thì họ kêu họ bẻ được cả 100-200 kg vậy đó, bán được bao mấy triệu vậy đó. Nhưng mà họ nói rằng trong cái đoàn đi đó là mai là kỳ này đi là không có té, chứ còn đi trèo bẻ nắm linh chi đó là trên những cái vách núi đứng sừng sừng, rồi những cái cây mà nó mọc trên cái vách núi đứng đó, đó mà họ phải trèo lên cái cây đó, từ cây họ trèo lên rồi trèo xuống như vậy. Rồi cái việc mà té chết thì chưa có té chết, nhưng mà té gãy tay gãy chân á, thương tật mà gọi là tàn phế là có rồi. Nhưng mà cũng là cái gì, cũng vì là họ nghèo khổ quá đi, rồi làm đồng áng ở lúa ruộng á, là trong cái những cái lúc mà mùa vụ mà như là cộng với là ta nói ngoài đồng thì lúa mà mới lửng mà trong nhà thì cạn khô đó. Thì lúc bây giờ họ phải đi lúa ở ngoài đồng thì nó mới có lửng nè, mà trong nhà thì cái bồ không còn cái hộp gạo, nên cuối cùng họ phải đi kiếm nắm linh chi. Họ trèo lên từng cái cây như vậy đó, rồi họ thụt xuống, họ kể mình đọc, có mình thấy thật sự họ coi cái mạng sống của họ hoặc là cái sức khỏe của họ rất là rẻ, chỉ có một vài 3 triệu thôi. Hoặc là chúng ta có những lúc mà chúng ta coi trong cái người Ấn Độ đó, chúng tôi coi cái người Ấn Độ mà họ trồng bông vải, họ mà tự dẫn họ chết á, thì thấy họ thiếu có 1-2 ngàn đô, 5 ngàn đô thôi. Có nhiều người cũng thiếu 10 ngàn đô, nhưng họ trả nợ là trả không được thì nợ đó nó đẻ ra nợ, rồi cuối cùng họ không có chịu nổi nên họ mới mua xăng thì họ tự dẫn họ chết. Nhưng mà khi họ chết rồi đó thì vợ con của họ đó, những người còn sống cũng phải trả cái nợ đó. Nhưng mà lúc bây giờ túng quẫn, họ thấy rằng làm 10 năm, 20 năm rồi mà không có trả nợ nổi 5 ngàn đô, 7 ngàn đô, 2 ngàn đô, mà họ phải thiêu họ chết. Lúc mà chúng tôi đọc những cái tin như vậy thì chúng tôi thấy thật sự đó, vì cái bụng thôi mà người ta đi rất là xa, và vì cái bụng thôi mà người ta phải treo cổ, thắt cổ tự giận, cũng chỉ vì ăn thôi. Ăn riết rồi người ta nói là ăn riết, mà có nghĩa là nói là nợ mòn con lớn, nhưng mà cái này không có, con thì lớn nhưng mà nợ không mòn, nợ còn ngàn lớn thêm đó. Nên chính vì như vậy nên những cái người này họ không có sống được nổi, họ thấy cái nợ nần nó chồng chất lên, ngày làm đất đai thì cằn cội mà cái nợ thì nó lớn lên lần, đất đai thì nhà thì đông người, bây giờ đất thì như vậy mà làm thì không có đủ mà sống, nên cuối cùng họ nghĩ túng quẫn, họ phải tự thiêu, họ mua xăng họ chế, mua thuốc rầy họ uống họ chết. Khi mình đọc những cái bản tin như vậy đó thì mình mới thấy những cái câu chuyện như thế này nè, như thế này mình mới thấy rằng người ta đi thật xa. Có nhiều khi người ta ngẫm ngãi tìm cầm, hoặc là sẽ đi ra biển xa như vậy ban đêm ban hôm, thì chúng ta thấy những người họ đi câu tôm câu mực đó, họ đi ban đêm một chiếc thuyền, một cái thúng chai như vậy mà linh đinh giữa biển như vậy mà họ câu tôm câu mực, rồi không biết rằng cái sự sống của họ có thật sự là bình ổn hay không. Nhưng mà nhiều khi quý vị thấy biển thì nó động bất thường, đâu phải là mình có thể kiểm soát nó như là một cái vùng nước nhỏ ao hồ đâu, mà là một cái biển lớn mênh mông. Khi mà nó trời mà nghịch hướng gió giông thì cũng sẽ có nhiều cái nguy hiểm đến cái người đó. Nhưng mà chính vì cái bụng thôi mà họ đi thật xa, chính vì cái bụng đó họ nhận cả kẻ thù làm cái người mà họ làm cho tôi tới cho kẻ thù. Hoặc là chính cái bụng mà họ cầu xin những cái ân huệ, cầu xin những cái ân huệ từ những người khác. Như vậy thì chúng ta thấy tôi đây là sứ giả của chính cái bụng của mình. Như vậy thì quý vị thấy một người mà nhìn thấy được như vậy nó không phải là dễ đâu quý vị. Bởi vậy trong cái bài kinh Vô Thường Khổ Vô Ngã dài đó, nói rằng ăn hay gấp mấy lần dự dược đó, có ăn rồi bệnh được giảm thiên, mà chúng sanh dầu biến cũng thiên, không sao tránh khỏi thai quyền sanh nhai. Vậy quý vị thấy đói là một cái chứng bệnh lớn, mà trong kinh Pháp Cú cũng có nói đó, đói là một chứng bệnh lớn, chết lục nội khổ to, biết rồi như vậy ráng lo tiến tu thiền định gia tăng trí màu. Nhưng mà thật sự thì chúng ta cũng không bao giờ biết được cái bụng nó làm cho mình khổ sở, Bởi quý vị thấy cái bụng á, nó như vậy đó, cái miệng nó như vậy đó, nhưng mà ăn một ngày thì á, mình thấy ăn không bao nhiêu hết. Nhưng mà quý vị mà ở nhà mà đông con nữa xem, quay qua quay lại chục gạo hết trơn liền, thì lúc đó giờ mình thấy cái bụng nó khủng khiếp. Quay qua quay lại hết gạo, quay qua quay lại hết đồ ăn. Còn nó nhiều khi mình thấy á, nhiều khi á, mình ở trong những cái gia đình tương đối dương giả thì mình thấy nó không có là cái gì. Nhưng mà ở trong gia đình nghèo đó, quý vị thấy có những lúc mà bên Trung Quốc họ ăn đến nỗi mà ăn cỏ, ăn rôm, ăn rễ cây, rồi cuối cùng ăn thịt người luôn. Thì quý vị thấy rằng do tại sao, do họ đói quá, không có cái gì để ăn hết, nên những người chết đó mà lóc thịt họ ăn như vậy. Thì chúng ta thấy đó là những cái điều này đó đều là ở trên đời này, nó không phải không có, nhưng mà chính rơi vào cái quy lực của cái bụng, do cái bụng tham ăn mà họ họ nhiều cái khổ như vậy. Và chính ngày nào họ nhận diện được cái này. Bởi vì quý vị thấy Đức Thích Tôn nói rằng chúng sanh di tồn do vật thực, ngài cũng khẳng định điều này, tất cả chúng sanh tồn tại đều do vật thực hết, không có một chúng sanh nào mà tồn tại mà không có nương nhờ vật thực. Có thể nhiều khi mình ăn đòn thực, hoặc là mình ăn vật thực thô, vật thực tế, quý vị thấy người ta làm lương khô, hoặc là làm những cái vật thực mà có nhiều cái dưỡng tố cho những phi hành đoàn mà lên trong vũ trụ họ ăn. Họ mang đi thì ít, nhưng mà họ ăn họ sống rất là lâu, tại vì cái dưỡng tố ở trong những cái vật thực đó rất là nhiều. Thì cũng như chúng ta cũng vậy, nhiều chúng ta ăn cái vật thực mà gọi là dưỡng tố ít. Bởi vì ta nói rằng cái một người mà họ ăn tiểu đường, ví dụ như họ ăn mà bột, tinh bột nhiều quá đó, thì họ sẽ tạo đường, họ bị tiểu đường, hoặc là họ bị đường tăng. Còn những người mà họ nhiều cho ăn rau cải, tuy rằng ăn rau cải nhiều nhưng mà cái chất tinh bột nó ít, nên nó không có chất tinh bột, nên những người đó ăn rau cải nhiều là tốt. Như vậy thì chúng ta thấy rằng con người của chúng ta ở trong cái cuộc đời này, trong cuộc đời này chúng ta đều do cái vật thực mà chúng ta khổ, do cái bụng hay là cái sự tham ăn của chúng ta mà chúng ta khổ, đều rơi về những quy luật của cái bụng và do cái sự tham ăn của chúng ta. Mà tham ăn ở đây không, mà thường thường chúng ta biết rằng mình ăn là tâm tham thọ hỷ cũng có, ăn tâm tham thọ xả cũng có, hợp tài cũng có, ly tài cũng có, vô trợ cũng có, hữu trợ cũng có, mình có thể ăn là tâm tham. Nên thường thường quý vị thấy có nhiều cái câu chuyện mà chúng tôi cũng nói hoài, cũng như vị Sa Di đó, ổng đi tu, nhưng mà khi mà ổng nhìn thấy món cà ri đó là ổng rất là thích, ổng rất là thích, nên ổng tỏ vẻ cái sự tham ái trong cái món cà ri đó. Nhưng mà cái vị hòa thượng là biết được cái tâm, với tâm mình biết được tâm bị Sa Di đó, biết bị Sa Di thì đang bị lòng tham đó, bị cái món cà ri nó chinh phục, nên cái tâm nó mất tự chủ rồi, nên ngài mới nói rằng ông chớ có đốt cái lưỡi của mình bằng món cà ri đó. Thì vị Sa Di này khi nghe vị thầy nói như vậy mới thu thúc lại, ăn uống quán tưởng, rồi sau khi ăn là đắc đạo quả thánh nhân. Thì chúng ta thấy rằng cũng do ăn mà mình tạo nhiều cái tội lỗi, nhưng mà cũng chính cái ăn mà có chánh niệm tỉnh giác để mình thấy được nỗi khổ ở trong cuộc đời này. Tất cả chúng sanh không có một người thoát khỏi cái quy luật của cái bụng hết, có nghĩa là cái đói á. Bởi quý vị thấy nhiều khi mình nói vui vui chơi tề thiên á, tề thiên mà đánh 72 phép màu được á, là do nhờ ăn no, chứ mà tề thiên bị đói đó, thì cái đầu gối cũng chẳng bò, cái chân cũng chẳng chạy, cái giò cũng chẳng đi. Thành ra nhiều khi quý vị thấy khi mà nói đến điều này đó, có nhiều khi mình coi những cái bộ phim Tây Du Ký, mình thấy tề thiên mà hay là bắt gái mà đến lúc mà đói rồi cái gì cũng quăng hết á, không có gì mà chịu gánh chịu giác gì hết á. Lúc mà đói rồi là không có muốn gánh giác, không có muốn cái gì hết á, chỉ bây giờ chỉ kiếm được miếng đồ ăn gì mà đút vô bụng thôi. Nên lúc mà mình coi những cái khúc như vậy đó, mình mới thấy rằng ồ, cái sứ giả cái bụng này nó cũng rất là khủng khiếp. Bởi vì khi mà mình tu rồi đó, thầy nói thì mình còn nghe là lúc mình còn no, chứ khi mình đói rồi đó mà thầy nói mà mình có nghe hay không á. Và trong Trung Bộ Kinh chúng tôi cũng còn nhớ là Đức Thế Tôn này nói là một vị bị cư đó, khi mà tu tập đó là bốn món dịch dụng mà đầy đủ á, cũng chưa biết cái vị này là cái người khó tánh đâu, chưa biết là cái người này là cái người hư hay là cái người nên đâu. Nhưng mà lúc mà bị đói, ăn mà thiếu thốn một xíu đó, ăn mà thiếu thốn, vật thực mà hơi thô kệch chút xíu, vật thực mà cũng nghĩa là không có vừa miệng của mình á, mà lúc bấy giờ người này mà dễ dãi mới thật sự là cái người đã có quán xét. Còn nhiều khi cái người này họ ở đây do ăn vật thực ngon, nên bây giờ kêu họ làm cái gì họ cũng chịu hết. Nhưng mà khi mà ở đây mà cái vật thực nó không có thượng vị đó, thì họ sanh ra cái chứng này chứng kia, họ trở thành cứng đầu khó dạy. Thì lúc bây giờ mình mới biết rằng do vật thực, do ở cái chùa này có vật thực ngon, chính cái vật thực ngon đó làm cho cái vị này nói cái gì cũng chịu hết. Vì vị này nghĩ rằng nếu mà rời bỏ cái chùa này mình không thể nào kiếm được cái chùa mà có đồ ăn ngon như vậy. Thì chúng ta thấy điều này nó cũng có rất là nhiều, chứ không phải không đâu quý vị. Nên thường thường Đức Thế Tôn ngày có dạy hay trong đạo cũng có nói đó, nếu một vị tỳ khưu đó mà ở chỗ nào mà vật dụng đồ ăn cũng thiếu thốn, y phục cũng thiếu thốn, thuốc trị bệnh cũng thiếu thốn, cốc ly cũng thiếu thốn, mà ở đó tu không có tiến bộ, thì vị đó nên bỏ trú tới đi. Thì có nhiều cái trú xứ đó mà ở đó là đồ ăn trù phú, y phục trù phú, thuốc trị bệnh trù phú, cốc liêu trù phú, nhưng mà ở đó tu tập cũng không có tiến bộ, thì vị tỳ khưu cũng phải bỏ đi. Tại vì dù gì mục đích là tu tập để đoạn trừ phiền não, rồi có nhiều khi đến những cái trú xứ đó ăn uống thiếu thốn, y phục thiếu thốn, thuốc trị bệnh thiếu thốn, rồi cốc liêu thiếu thốn, nhưng mà ở đó tu tập tiến bộ, thì vị có thể nghĩ rằng chỗ này là chỗ ta nên ở, không phải ta xuất gia vì cái bụng này. Thì quý vị đó, quý vị thấy một điều trong phân định đạo dạy phải quán xét như vậy, mà chính là Đức Phật này dạy trong Trung Bộ Kinh. Nên thường thường nhiều khi mình ăn uống mà mình đầy đủ quá đó, cũng chưa biết mình có là phải là người dễ dạy không. Chỉ khi nào mình thấy ăn uống thiếu thốn cực khổ như vậy mà mình vẫn tu tập được đó, thì mình thấy rằng lúc bây giờ cái tâm của mình mới là người ái mộ cái sự tu tập rõ ràng. Còn nhiều khi mình ăn uống đầy đủ quá, nên bây giờ mình cũng bị cái sự ăn uống nó ràng buộc mình cố gắng, giờ ai nói gì nói mình cũng chịu đấm ăn xôi. Chịu đấm ăn xôi có nghĩa là mình phải chịu ở đó, để rồi ai nói nặng nói nhẹ gì mình cũng chịu ở đó để mình có mình ăn. Thì cái đó là cũng như người ta gọi là chịu đấm ăn xôi. Thì quý vị thấy là tất cả mọi người trên đời này đều là do bị cái thứ giả cái bụng, do cái quy luật của cái bụng đó mà làm cho người ta đó là như vậy đó. Con người ta thay đổi, thì chính điều này chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn ngài kể lại cái câu chuyện lúc bấy giờ đó, là ngài là một vị đế vương, nhưng mà người ta đặt cho tên là cái vua Thích Mỹ Vị, thì chúng ta thấy rất là rõ ràng. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái ăn á, bởi vì cái ăn nó là một trong sáu cái điều kiện mà mình để gọi là sanh phiền não đó, do cái thiệt thọ mà sanh cái vị ái. Do cái thiệt thọ mà sanh cái vị ái, có nghĩa là tâm thiệt thức nó sanh lên đó, nó bắt cảnh vị mà chúng ta bị tham ái trói buộc. Chúng tôi còn nhớ một cái câu chuyện mà lúc bấy giờ đó là có một cái con nai gió đó. Con nai gió này thì nó rất là sợ người ta. Con nai gió này nó ở trong rừng đó, mà chỉ cần thấy bóng người ta thì nó nhảy, nó chạy cắm đầu cắm cổ như vậy đó. Nhưng mà lúc bấy giờ đó đức vua đó muốn thử coi phải là con nai gió người ta nó rất sợ hay không. Thì lúc bấy giờ đức vua mới ra lệnh, nếu mà ai mà dẫn con nai gió vô hoàng cung được thì đức vua ban thưởng. Thì lúc bấy giờ có một cái anh chàng đó, ảnh mới coi con nai gió nó ăn cỏ gì. Thì ảnh thấy con nai gió nó ăn cỏ đó, thì ảnh lấy cỏ ảnh nhúng mật ít con nai đó nó ăn. Xong rồi nó ăn một thời gian sau, con nai nó ăn quen rồi, nó ăn quen cái cỏ mà có mật rồi, nó thấy cái cỏ này là thượng vị, không có loại cỏ nào bằng cỏ này hết. Và nó ăn như vậy đó, cuối cùng cái anh này ảnh mới nói đức vua núp ở trong cái cung mà núp đi, lấy vải rồi che núp gì đó, thì ảnh sẽ dụ con nai gió vô hoàng cung. Thì lúc bây giờ đức vua cũng làm ý như vậy, thì cái anh này ảnh cho con nai gió nó ăn rồi, bây giờ thì ảnh mới nhúng cỏ. Những cỏ ảnh mới bỏ từ cộng, thì con nai nó cứ ăn thay những cái cọng cỏ mà có mật thôi. Cuối cùng mới dẫn nó vô tới hoàng cung. Thì đóng cửa hoàng cung lại, thì mấy người thả giải xuống, thì vua chúa quan quần thần mọi người hiện lộ ra rồi. Thì con nai gió nó quán sợ, nó chạy lung tung trong hoàng cung hết, nó sợ hãi, nó khủng khiếp. Thì lúc bây giờ cái đức vua mới nói vì cái bụng mà con nai gió này đó, nó vì cái vị ngon này mà nó làm cho nó là một loài thú rất là sợ người ta, nhưng mà vì nó tham ăn mà nó bị dẫn vào hoàng cung, bây giờ nó chạy nhảy, nó kinh tâm tán đổm như vậy. Thì quý vị thấy đó là cũng là do cái tham ăn mà con nai gió nó đã thích cái cỏ mà dính mật rồi, nên nó bỏ cái khu rừng vắng như vậy, nó đã bị cái người dụ nó. Một là cho nó ăn thấy quen, hai là cái vụ cỏ là chấm mật mà nó ăn riết nó trở thành nó không có, nó bớt sợ người ta mà dẫn nó vô hoàng cung như vậy. Thì quý vị thấy rất là nhiều những cái câu chuyện mà ngài kể về nhận diện tiền thân, ngài nói thì chúng ta thấy rất là nhiều những câu chuyện, nhưng mà không ngoài mắt cảnh sắc, tai nghe cảnh thanh, mũi ngửi cảnh khí, miệng nếm cảnh vị, thân xúc chạm trực xúc, ý suy nghĩ chỉ cảnh pháp, hoặc là do dục tưởng, hận tưởng, hệ tưởng, do những cái phiền não lậu hoặc này. Và rất là nhiều chúng sanh trên thế gian này cũng không ai thoát khỏi những cái lậu hoặc phiền não này, do cái lậu hoặc tham mà người này đã bị như vậy. Thì chúng ta thấy những câu chuyện này không phải là ít ở trong câu chuyện bổn sanh, mà Ngài kể lại luôn cả bản thân của Ngài cũng là một vị vua thích cao lương mỹ vị, ăn uống cầu kỳ như vậy, món ăn đến ngàn đồng tiền vàng như vậy. Thì chúng ta thấy rằng do Ngài biết và do cái sự tỉnh giác của Ngài có, nên khi mà nghe nói về thứ giả cái bụng, nó nói lên bài kệ đó, thì Ngài đã thưởng cho cái người tham ăn này. Ngài đã tặng cho cái người tham ăn này bò đực, rồi bò cái, rồi phần quà tặng giữa thứ giả với nhau, giữa thứ giả với nhau, thì tất cả chúng ta là thứ giả cái bụng. Thì Ngài nói lên như vậy là tất cả chúng ta là tất cả chúng sanh luôn. Có nghĩa là chúng sanh nó ở dục giới, mà chúng sanh nó ăn uống bằng đoàn thực, thì tất cả những chúng sanh nó đều là bị thứ giả cái bụng hết, không có một người nào thoát khỏi. Như vậy thì chúng ta Ngài dùng cái từ vì tất cả chúng ta là thứ giả cái bụng, như vậy là tất cả những cái loài mà ăn đoàn thực cái, thì đều bị thứ giả cái bụng là nó cái quy lực nó uy hiếp người đó. Nên quý vị thấy những vị chư thiên cõi trời mà do ăn tới giờ ăn mà không ăn là vị đó phải chết, phải khô héo mà chết. Thì chính cái điều này chúng ta thấy đó là một cái điều mà Đức Thế Tôn là nói chúng sanh duy tồn do bậc thịt. Nhưng mà nhiều khi mình ăn bậc thịt cái mình có tu tập, và ăn bậc thịt không có tu tập, ăn bậc thịt mà thấy được cái nỗi khổ, còn cái người ăn bậc thịt mà lòng tham. Nên nhiều khi quý vị thấy cũng trớ trêu lắm, có nhiều người họ ăn lê quá, ăn cái này kia nọ, nhưng mà họ giả cái này cái kia, họ kêu tiếng cái này cái kia, đây là như là thịt heo quay, đây là cá thu kho, đây là cà bông này kia nọ, họ đặt ra nhiều cái tên họ kêu như vậy. Nhưng mà thật sự đó, mình phải thấy được cái điều đó là điều nó không có phù hợp. Mình ăn không ăn rồi mình lại tưởng cái đồ này thành đồ kia, mà trong kinh Pháp Cú gọi là phi chơn, mà cứ tưởng thực chơn á, thực chơn lại thấy phi chơn, nó là tư duy một cách dạy tà, người như thế ấy khó mà đặt chân. Thực chân thì biết đó thực chân, phi chân biết đó phi chân, mới là tư duy chẳng chút dạy tà, người như thế ấy mới là đặt chân. Chúng ta thấy thực chân mình hiểu là thực chân, mà phi chân là phi chân, cái nào đúng mình hiểu là đúng, cái nào không đúng là hiểu không đúng. Còn cái này mình tưởng điên chuyển đảo như vậy thì nó cũng không có phù hợp, mà vì điều đó nó không có phù hợp với cái sự thật. Và chính cái điều này đó, mình không thấy được cái thứ giả cái bụng, mình không thấy mọi người bị uy lực, uy hiếp bởi cái thứ giả cái bụng. Và chính cái bụng này đó, lúc nào mình không ăn được là mình chuẩn bị chết. Nên thường thường cái người nào bỏ ăn lâu, người ta chọc câu vui vui, rồi giờ chắc nó muốn ăn dinh dên, hay là trai, hay là cái dáng cao, dáng tến gì đó. Thì nói chọc thì chọc như vậy, tại vì để cho người đó biết rằng nếu mà không ăn như vậy thì mấy bữa nó sẽ chết, mà chỉ có nước ăn dinh dên, ăn cao, ăn tến thôi. Là ý nghĩa là không ăn được sẽ chết. Thì quý vị thấy ở trong cái câu chuyện này đó, là cái người tham ăn này mà được Đức Vua ban tặng cả ngàn con bò với ngàn con bò cái với con bò đực như vậy, thì rõ ràng là nói lên được những cái gì mà sâu xa, nói lên gì mà làm cho người ta tỏ lộ, là chính là nói đến coi là sứ giả cái bụng, mà và nói lên bài kệ là vì cái bụng mà người ta đến trả thù, vì cái bụng mà ta đi thật xa, vì cái bụng mà người ta cầu xin ân huệ, vì cái bụng mà người ta đến kẻ thù hay đi đằng xa hay là để cầu cái ân huệ, thì tôi chính là sứ giả của cái bụng. Thì quý vị nghe những câu này, quý vị mới thấy rằng thật sự là rất là thấm thiết. Nếu mình suy nghĩ rằng tất cả mọi người trên đời bị khổ vì cái quả luân hồi hết, bởi vì khi mình có thức, có danh sắc, lục nhập xúc thọ đó, thì chính cái thức đó tạo ra danh sắc, danh là bốn danh quẩn, sắc là sắc quẩn này. Mình có sắc thì như là bọn sắc thành tinh thân á, thì 10 cái sắc là sắc đoàn thân á, thì chúng ta thấy là có thân á, có sắc vật thực, thì những cái sắc này nó nuôi dưỡng cái thân này tồn tại. Nên thường nói rằng chúng sanh duy tồn với vật thực, mình hiểu được như vậy đó. Nhưng mà thật sự chúng sanh duy tồn với vật thực thì chúng sanh bị cột trói do cái khổ đau mà mình phải chịu, đó là quả hiện tại mình gánh một cái gánh nặng. Nên thường thường nói rằng người giàu người nghèo gì á cũng gánh giống nhau thôi. Một người giàu thì tưởng như là mình gánh một gánh vàng 100 kg vậy, một ngàn người nghèo thì gánh một gánh rác hay gánh vải 100 kg, nhưng mà hai người kia cũng khổ giống nhau thôi. Một người gánh gánh vàng cũng khổ, một người gánh vải cũng khổ. Chứ đừng có nghĩ rằng một người gánh gánh vàng là sung sướng, người gánh gánh vải là khổ, mà hai cái gánh nặng này cũng giống nhau, cũng đều 100 kg, cũng đều đặt nặng lên trên vai, cũng quằn quại mà đi như vậy. Thì chúng sanh trên đời nó cũng giống như vậy đó quý vị. vì cái bụng này mà chúng sanh khổ, mình Đức Phật gọi là quả luân hồi đó. Nên cái quả hiện tại đó là thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ. Rồi từ những cái cảm thọ mình ăn uống cái vật thực đó, có những cảm thọ sanh lên, mình chánh niệm tỉnh giác để mình diệt trừ tham ưu ở đời. Còn nếu mình không có chánh niệm tỉnh giác đó, thì mình ăn cái vật thực nào mình khởi lên tham ái, chính cái tham ái này mới gọi là tội lỗi, chứ không phải là ăn cái vật này tội lỗi hay ăn vật kia tội lỗi. Cái vật thực không có tội lỗi, mà cái tội lỗi chính là cái tham ái và cái vô minh. Cái tham ái là cái sự ưa thích, vô minh là cái sự không hiểu biết. Chính hai cái điều này mới thật sự là đáng sợ nhất. Nhưng mà rồi người ta lại không sợ những cái điều đáng sợ, người ta lại sợ những cái món ăn này món ăn kia. Người ta tuyên bố món ăn này món ăn kia là ăn quyến thuộc, ăn bà con này kia nữa. Nhưng mà thật sự họ không hiểu được cái điều đó. Đức Thế Tôn người nói rằng con người có sanh thì có tử, chỉ có khi nào con người đã đừng có tử, đừng có sanh thì sẽ không có tử. Nhưng mà tất cả chúng sanh do cái nghiệp phiền não mà sanh rồi phải tử thôi. Rồi mình tử mình chết đó, thì nếu mình chết mình giúp được người ta no được mấy bụng mấy bữa cũng nên giúp, chứ cái gì mình cần gì mình phải sợ hãi. Nên quý vị thấy những người Tây Tạng họ sống họ rất là dứt khoát, họ ăn uống như vậy nhưng mà họ chết đó, đem chặt ra cái chim ăn. Mình phải nói là những người đó là những người mà có một cái sự suy nghĩ tương đối, mình phải nó cũng phải bái phục họ. Họ sống họ ăn những con vật này con vật kia, nhưng mà khi họ chết rồi đó thì họ cũng không có tí ít thân này, đem chặt cho cành cền, chặt cái chim, cho cẩu, chỉ lên cẩu rồi ăn, họ cũng chặt ra từ khúc rồi cho ăn. Họ mới thật sự là những người mà có một cái sự suy nghĩ đặc biệt. Còn nhiều khi mình thì mình không thấy được điều này, chính mình không thấy, do mình tham ái, mình sợ hãi, do mình không có hiểu được sự thật là sắc quẩn là sắc quẩn. Nếu mà cái sắc quẩn này có giúp được cái chúng sanh nào thì mình cứ việc giúp. Chứ còn mình đã chết thì mình có biết gì đâu. Nhưng mà mình vẫn sợ hãi, mình vẫn lo âu, mình vẫn phập phồng, mình vẫn làm khổ những người còn sống khi mình đã chết rồi. Cái bài học hôm nay chúng tôi xin trình bày với bấy nhiêu là trình bày, chúng tôi nghĩ rằng cũng vừa với cái thời gian và cũng vừa với cái câu chuyện mà nói về sứ giả Thế Bụng. Kính dâng cái phần phước báo công đức này đến quý ngài, chia phần phước báo công đức đến quý vị, xin hồi hướng phần phước báo công đức đến chư thiên, đức trời thích từ đại thiên quân chư thiên hộ trì nơi chùa và nơi nhà quý vị. Xin hồi hướng phần phước đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài được sự an vui tận hóa y nguyện. Bây giờ xin tạm biết lại cho phần tội giác sẵn.
Sa thứ lành thai, con nguồn đức hạnh, con kính đảnh lễ chư chư tôn thiền đức. Thân mến chào quý anh chị đạo hữu, kính bạch đại đức Pháp Đăng. Con không còn thấy thượng tọa giác đẳng ở trong room, mà con có thấy thượng tọa tuệ siêu ở trong room. Chúng con kính thỉnh thượng tọa tuệ siêu từ bi hướng dẫn cho phần điều họp hôm nay. Dạ nam mô Bích Tha giá.
Dạ nam mô Bụt Thầy Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sang Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, Đức Phật, Gia Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ sư trưởng và thầy siêu, Đức Phật Đăng, Đức Phật Thánh Đại Đức Minh Hạnh cùng sư tôn Đức Tăng đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Giờ quý vị nghe rõ không ạ? Là quý vị có nghe rõ không ạ? Cho hỏi lại quý vị có nghe rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Chắc có lẽ là thượng tọa giác đẳng bận công việc cho nên là thượng tọa đã rời sinh sớm. Cho nên cái phần điều họp có lẽ hôm nay chúng tôi xin được làm chuyện điều họp vì thượng tọa tuệ siêu cũng không có trước máy. Cho nên là chúng tôi xin được điều tiết phần này. Chúng ta đã nghe cái đại đức Pháp Đăng giảng giải về cái bài học hôm nay, cũng tri ân đại đức Pháp Đăng rất nhiều. Đức Tổ Văn thì giảng thấy điều tiết cho đại đức Tề Tiên. Bây giờ thì bước qua cái phần thảo luận hôm nay thì
xin quý vị bóp cho tôi chúng tôi câu số 3 đi. À, câu số 3. À, xin quý vị trong ban điều hành bóp cho chúng tôi câu số 3 đi. À, chúng tôi nói gì có nghe được không? Dạ, cảm ơn cô Nguyễn Đức Hạnh. À, chúng tôi tính thỉnh cho trưởng cái cầu số 3 này. Trưởng thảo luận trước nên tôi thấy chúng tôi thấy cái cầu số 3 này hợp lý. Kính bạch sư trưởng, con kính thay mặt đại chúng kính thỉnh sư trưởng quan hỷ thảo luận cho cái cầu thảo luận số 3. Thì liên quan đến cái bài học hôm nay, nói đến cái liên quan với cái gọi là độc thực hay là cái bất lợi cho cái việc mà còn trường tồn cái độc thực của cái bao tử đó, cái dạ dày đây, thì nó liên quan đến cái vật thực mà cái đời sống hàng ngày mà như là cái sự tồn tại của mọi người đó, thì phải có vật thực. Thì với cái kinh nghiệm của sư trưởng á, thì xin sư trưởng quan hỷ có cái đề nghị nào trong cái việc mà tu tập để có thể mình giúp cho giảm thiểu cho cái sự đam mê ăn uống. Trong khi có một số người thì thích ăn uống, họ rất là bận rộn về ăn uống, nhưng mà cái điều đó nó cũng không phải là tuyệt đối để mà mình gọi là không ăn uống được, nhưng mà nó ở một mức độ nào đó vừa chừng. Thì theo sư trưởng thì con thỉnh sư trưởng quan hỷ về trên phương diện tu tập đó, thì mình nên có cái phương pháp nào để giúp cho tâm của mình hay là giúp cho cái sự ham mê ăn uống của mình, đam mê ăn uống của mình nó sẽ được hạn chế đi bằng cái phương pháp nào. Còn tính tình sư trưởng quan hệ thảo luận cho cái câu thảo luận số 3 cũng như là cái câu đầu tiên do con quán chuyển đổi thành cái câu số 3 trở thành câu số 1 để hỏi sư trưởng trước. Và con kính thỉnh sư trưởng.
Nam mô Phật Ca Dạ. Kính bạch Di Tăng, kính lễ Phật Tử. Cảm ơn quý vị. Trước khi thảo luận câu hỏi số 3 mà đại đức Pháp Đăng vừa đưa lên, cho nói về cái việc sinh hoạt thuyết giảng hay sinh hoạt chung rung Phật giáo nói chung, Phật pháp của ta thầm ở nơi riêng, thì vẫn có bị ảnh hưởng trong cái tháng duyên y. Các vị bận rộn là một, nhưng có lẽ như cái á dân hội ở Quảng Châu của Trung Quốc sẽ làm cho thiếu vắng cả thầy lẫn trò giữa anh nhà sư cũng như Phật tử. Tôi để ý mấy hôm nay tôi thấy cũng còn ngộ. Có lẽ là còn mấy ngày nữa thì cũng qua hết mùa duyên y, và cũng hết cái thời gian á dân hội, thì có lẽ sinh hoạt trở lại bình thường. Câu hỏi của anh thảo luận số 3, xin cho vài cái đề nghị về các sẽ pha tu tập có thể giúp giảm thiểu sự đam mê trong ăn uống. Nếu mà nói về cái cách mà tu tập để giúp cho giảm thiểu sự đam mê, thả giảm thiểu cái sự đam mê trong ăn uống, thì Đức Phật đã có dạy cho chúng ta về cách quán tưởng. Nếu mà nói về bốn món là vật dụng nha, thì có tới 16, nhưng riêng về phần vật thực thì cũng có 4 để quán tưởng khi thọ thực ăn uống. Chính nhờ cái sự mà thọ dụng cái vật thực ăn uống mà có cái quán tưởng á, thì sẽ làm cho giảm bớt cái sự đam mê khi ăn uống. Và có những vị mà thọ hạnh đầu đà đi bát thức thực ăn, thì các vị đã trộn lộn vật thực chung trong cái bình bát á, thì ăn này là cố gắng ăn để cho nó là như là cái thuốc trị bệnh, chứ cái sự ta ham muốn nó được hạn chế. Khi mà quán tưởng cái vật thực mà trước khi thọ, trong khi thọ cho khi đang dùng và sau khi đã thọ thực đã dùng xong, thì cái để ý là khi phải thọ thực phải chỉ rằng cái vật thực này làm những món ăn ngon ngọt người ta mới đem đến dân cúng, nhưng nó không phải là bất tịnh. Nhưng mà khi nó đụng tới cái thân này thì nó sẽ trở nên khi vật nhầm gốm. Thật vậy, nếu mà quý vị thử cầm một cái bánh mà quý vị cắn thôi mà đưa cho cái người khác, nếu không phải là cái tình thân mật anh em cha mẹ con cái mà nhồm gốm đó, thì họ có thể ăn. Nếu là con ăn của nhất là cha con ăn của cha mẹ anh em hay tuổi trẻ, nó cắn qua cắn lại nhiều khi cục cà rem, mấy đứa nhỏ cái này muốn cái theo muốn cái ha, thì nó không thấy nhồm gốm. Nhưng mà nếu mình càng lứa càng và lớn lớn rồi mình cắn cái rồi mình đưa thì người ta đã nhầm gốm. Tại sao vậy? Tại vì nó đụng vô cái răng, cái miệng, nước miếng hay gì nó cắn, như vậy có vô cắn á, thì người ta gốm rồi. Thì thấy rõ ràng cái vật thực này nó không phải là quế trược, được làm là tốt đẹp, ngon ngọt, nhưng mà khi đụng cái thân này cho nên nhầm gốm. Như vậy thì khi mà chúng ta nhai vào cái vật thực vào trong miệng thì giống như cái cối xay, cây hàm trên thì nó cố định như là cây thất hình, còn cái giống như cái thất dưới, còn cây hàm dưới thì nó chịu qua chịu lợi giống như cây cối xay lúa đó, nó chà sát rồi lưỡi nó trộn nước miếng rồi nuốt vô, nó dùng đàm xuống mỗi giọt đường nó đi thì nó đụng đụng dài dài, cũng giống như cái ống nước lâu ngày rồi đem cái rơm rạ đổ xuống, hồi nó đi ngang nó cạo 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 vậy đó ha. Thì cái vật thực này dầu thấy ngoài ngon ngọt như vậy, nhưng mà nó vô trong cái miệng rồi, từ miệng trở đi cho tới khi mà trở thành vật thực rồi trở cũ, tức là cây thân á, thì nó tống ra ngoài thì thôi, của mình cũng thấy chịu không nổi nhồm gốm chừng nó chi của người khác. Nên là thân tình đạo giải thích á, khi mà ăn thì đủ nhiều người, khi đem vào thì đủ nhiều người, trên nhìn cổ trên bàn, nhưng mà khi tống ra đó thì giấu kín mọi người không cho ai thấy, là vì nó quá hôi quá thối quá xấu đi, nó không còn tốt đẹp ngon ngọt hay là như hồi mới đem dọn lên. Thì nhờ quá như vậy thấy nhàm chán, chỉ vì không thể có ăn thì thân xác này nó sẽ không tồn tại. Bởi vì trong tập khởi từ tập khởi dịch thực có tập khởi của sắc, do cái dịch thực vào có cháo cơm nuôi dưỡng cái thân này mới sống mới tồn tại, chứ còn nếu không có dịch thực thì nó sẽ, nếu mà dịch thực đoạn diệt thì cái sắc pháp cũng đoạn diệt. Như những người bệnh mà không ăn uống được á, thì lần lần điều trị xuống cân sụt cân rồi đi đến cái chỗ có thể chết nếu không tuyệt đối không ăn. Thành ra khi mà quán tưởng như vậy thì thấy dùng vật thực này chỉ là món thuốc đói để trị bệnh thôi, thì cái gì dùng được ăn được đem cái tứ đại bên ngoài để nuôi tứ đại bên trong, một cũng trở như vậy. Rồi quán tưởng thêm vật thực này nó không phải là chúng sanh, nó không phải là có linh hồn, nó không có thức tánh, nó chỉ là sắc pháp có tám sắc bất ly, đất nước lửa gió là bốn, rồi thêm bốn sắc y đại sinh nữa mà cũng không thể thiếu, là có thể mắt thấy được vật thực, nên nó phải là cảnh sắc. Rồi mũi có thể ngửi được vật thực nên nó có cảnh khí, rồi có thể là lưỡi nếm được nên là kinh vị, và dịch thực nó cũng có thể xúc chạm, dù là xúc chạm bằng lưỡi, bằng môi, bằng răng, hay là xúc chạm bằng tay cũng vậy, thì nó cũng đụng chạm được nên nó là cũng là cảnh xúc. Và chính trong dịch thực cái gì gọi là cơm bánh á, thì nó có cái chất dinh dưỡng vậy, là gọi là sắc dịch thực á. Nhưng mà coi là có tám sắc của tất cả. Thì khi mà quý vị dùng cái dịch thực á, thì quý vị sẽ quán tưởng thấy ví dụ như có một cái dĩa thịt, một cái cục thịt đang chạm vào dùng cầm tay, còn cái con kiến thì nó có tí tìa mà nó bò trên cái dĩa thịt á. Nhưng mà con kiến thì nó nhỏ mà nó có đủ năm quẩn là cái chắc quẩn, thì nó cũng giống như cục thịt. Nhưng mà con kiến thì nó có thọ, có tưởng, có hành, có thức, trong khi đó cái cục thịt kia bự thì nó có một quẩn là chắc quẩn. Quán tưởng như vậy thì mới thấy rằng cái dịch thực, bất cứ dịch thực gì, dầu thịt cá, rau, cải vân vân, thì nó cũng đã trở thành vật thực là một thân. Thì nó sẽ là, nếu nó đơn giản là sắc, nếu nó thêm nữa là sắc quấn, và mà nếu phân tích kỹ thì nó chỉ ra thì nó chỉ có tám thứ sắc, như đã nói: đất, nước, lửa, gió, cảnh sắc, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc mà thôi. Chứ không có chúng sanh, không có linh hồn, không có tự ngã, không có thức tánh chi chi cả. Tại vì tôi phân biệt giữa cái con kiến và cục thịt để cho quý vị thấy là con kiến thì nó có cái thức tánh, mà cục thịt thì không có thức tánh. Như vậy là quán về nguyên chất, cái dịch thực này nó vốn là nguyên chất, chẳng phải người, chẳng phải thú chi chi cả. Và khi mà dùng dịch thực này chỉ mục đích là để trị cái khổ đói, khổ khát, chứ không phải ăn để tăng thêm sức lực như người võ sĩ, không phải ăn để cho có được sắc đẹp như người phụ nữ, không phải ăn để là có sức dẫn chơi như trẻ con trong xóm, mà chỉ bồi dưỡng sắc thân này. Như xe chạy cũng phải đổ nước, đổ xăng, đổ dầu, thì cái mạng sống này cần phải có cái vật thực nuôi dưỡng, trồng cây phải vô phân tưới nước. Nghĩ như vậy rồi thì để giảm thiểu cái sự thèm các tham ăn. Đó là những cái cách quán tưởng. Còn nếu mà muốn mà để đoạn trừ cái sự tham ăn một cách mạnh hơn nữa, thì có thể dùng tất cả những cả vật thực đổ vào trong nó, quậy trộn rồi múc ăn. Điều này nó rất khó ăn, nhưng mà chính cái khó ăn đó nó đối trị cái sự tham ăn rất là hữu hiệu. Tôi nhớ là ông Huỳnh Văn Niệm là cái người mà biên soạn ra cái Pháp Trích Lục đó, ông kể lại cho tôi nghe, tôi cũng nghe nhiều lần. Chính ông kể nhiều lần, mỗi lần ông kể là ai cũng bắt tôi cười. Là lúc mà còn trẻ, ông làm việc ở Campuchia, thì ngài Hộ Tông lúc bây giờ ngài cũng là công chức, là bác sĩ thú y, rồi sau ngài mới đi xuất gia ngài tu. Thì khi mà ngài xuất gia ngài tu thì ngài thọ những hạnh đầu đà, hay là đi cất thực ăn uống đó. Thì mỗi cái tuần, cái ngày thứ bảy hay chủ nhật gì đó, thì những người cư sĩ trong đó con Quỳnh Văn Niệm cũng rủ nhau lên rằng mà thăm chư tăng nói chung, của nhà Hộ Tông nói riêng, rồi để học đạo, phần lĩnh đạo. Lúc đó cái những người Việt ở Campuchia đó, cái tâm đạo rất là nhiệt thành, hoặc đến chùa Sùng Phước nè, hay là đến khi cốc của ngài ở chùa Maha Mampray ở Campuchia, được kể như vậy đó. Thì khi mà ông đến thì ông thường thường nghe những người nói xin cái đồ thức thực rồi ăn của dư với chưa mấy khi mình ăn là có phước. Cái ông cũng lên ông nói bạch ngài, dùng là còn dư là cho con dùng nha, cho có phước. Cũng Phật tử đa số cũng nói vậy, mà ngày nay ở Việt Nam cũng vậy, bình thường họ vô họ thích là đi dùng những cái vật thực mà của chư tăng đã dùng đó, nhất là đồ dị bát. Có cái này là cái truyền khẩu ngoài, chứ cũng không thấy trong kinh sách nào nói. Nhưng mà người Phật tử Campuchia hay là Việt Nam cũng có cái thói quen truyền thống đó. thì nhà hội tông nhà hỏi ăn được không? Dạ không được, ngày ăn bạch ngay, ngày ăn được, có ăn được. Ừ, ngày chừa cho. Theo ông lời ông Quỳnh Văn Niệm nói nè, buổi sáng mà trước khi đi lên thăm nhà hội tông, ổng với một số người bạn ghé ăn quán, ăn hủ tiếu Nam Giang, rồi uống cà phê đâu đó no nê rồi mới đi lên. À, mang thêm một số cua bánh và dinh sư tăng. Rồi thì ông ngồi chờ tới chuyện nhà hội tông nhà ăn rồi cái phần còn lại nè, à, ăn đi. Cái ông Quỳnh Văn Niệm mới ôm cái là ông giờ bưng cái bình bát của ngài cho ông nhìn trong cái dịch thực phần còn lại của ngài, ngài trộn trong đó nè, ông khỏe nè, có cơm nè, có mắm bò hóc nè, có chè nè, có canh nè, có bánh mà ngài trộn nó nhìn thấy không không hay ngán ngán rồi. Nhưng mà ông nói là thì hồi nãy mình ăn để mình xin thì bao giờ cũng phải ăn. Ông gom gom múc một miếng, ông để vô trong miệng ông, cái mắm bột hóc với chè với cơm với những cái vật thực lộn xộn á, có ớt có tiêu có gừng có xài đồ chua trộn. Ông múc một miếng ông để vô miệng ông, ông ráng nuốt, nhưng mà nuốt ông nó nuốt nó không vô mà ở trong nó kêu rợ nó trào ra, ông ói giọt ra một cái ba cái nguyên cái phần mà hủ tiếu Nam Giang điểm tâm hồi sáng chưa tiêu nó cũng chảy ra luôn. Ông là chảy nước mắt một hậu tông nói gì cái súng mà cười. Cái hỏi sao vậy, cái ông nói ngày phải ngày để riêng từng phần, ngày để trộn khó ăn quá. Thì nói vậy sao, nói tôi ăn ngàn được con được sao giờ vậy. Thôi ông chịu thua. À, mỗi lần kỳ sau mình lên thăm ngài, gặp ngài hội tâm, ngài nói ăn không, nghe chị chừa cho cái giờ thôi bạch ngài, ngài dùng với con không không dám dùng. À, nếu bây giờ muốn trị cái tật tham ăn á thì bắt trước làm vậy đó mà. À, nếu ban đầu lần mình trộn cơm canh cá kho gì đó ha, à, chứ còn như mắm với chè thì chừa ra, chứ đem thôi ói dụng Quỳnh Văn Niệm đó. À, rồi thử nếu mà làm thiệt tình để vô như vậy đó, à, ăn như vậy thì nó đúng là chị phải giống ăn dạ cơm mà để chị phải khổ đói, uống nước chị khổ khát, à, thì cũng giống như là bệnh ngủ uống thuốc bát vô đắng vô hôi cũng ráng uống vô. À, mình khi mình uống thuốc mình không thấy ham thích thú vị gì cả, à, dầu cho là thuốc bột đường đi chứ thì còn ngọt gì uống thôi chứ không có đam mê gì. Còn nói hay thuốc bát thì thôi, như cái câu này trung ngôn nghịch nghĩ, à, lương dược khổ khẩu lợi ưu bệnh, thuốc hay đắng miệng, à, nhưng mà vì chi bệnh phải uống, thì bây giờ vì đó phải ăn để nuôi dưỡng thực tâm thôi. Thì mình quán tưởng rằng dù bây giờ mình ăn riêng ngoài ớt nữa vô cũng trộn lộn vậy à, thôi bây giờ trộn trước đi. Mà bây giờ mình để riêng ăn ớt nữa vô cũng trộn lộn, nhưng mà có cái gì tham ăn tham ái. Còn mình trộn lộn trước rồi mình nuốt vô rồi thì vô trong nó cũng trộn vậy thôi. Nhưng mà mình đã hạn chế được cái sự là cái vị ái. Cái vị ái tức là cái tham ái tịnh vị đó. Đó là một cách nữa. Còn nếu mà quý vị tu tập mà có chánh niệm tỉnh giác, à, được mạnh, được là có chánh niệm ghi, quý vị có thể tác ý đặt niệm là ở chỗ nào hoặc căn nào cảnh nào được như ý muốn, thì quý vị có thể khi múc cái vật thực để lên, dù có quán tưởng trước hay gì, nhưng mà khi đưa vào miệng á thì cũng có chánh niệm ghi nhận. Rồi cái miệng cái vật thực nó vào trong cái lưỡi đó, à, trong minh răng, ngoài môi rồi vô răng rồi tới lưỡi, thì bây giờ tác ý đặt niệm chú tâm vào cái lưỡi mà đụng vật thực cứng mềm nóng lạnh, à, vậy thôi, thì đó là cảnh xúc. Mà cảnh xúc thì nó là đối tượng của thân thức chứ không phải là của thiệt thức. Thì nhờ quý vị nhai vậy, chỉ để ý là cái vật thực đụng vào lưỡi đụng với vật thực như vậy thì ngăn chặn được cái sự tham ái và ganh vị. Nhưng mà nếu không được mà nó lẹ lắm, nói thì vậy chứ nó lẹ còn hơn điện nữa. Nhai đụng hột đậu phộng nó béo lên, nó thấy ngon quá, miếng thịt mình béo lên, khó mà loại ra. Nhưng mà giữ cái trách nhiệm, chỉ để ý cái tâm nó đang bắt cái cảnh xúc của thần thức này, lưỡi thỉnh thoảng mà cái cảnh vị là đối tượng của thiệt thức là lưỡi đó, nó mới bắt cảnh vị đó là béo ngọt hay thì thoáng qua mình đem cái tâm vô là chú ý bắt vào cảnh xúc, đừng bắt cảnh vị, và để cho thân thức làm việc, đừng để cho cái thiệt thức làm việc kiểu cạo nhai nhai như vậy. Bởi cái lưỡi đó nó không phải là chỉ là cái nói là thiệt, là nói là thiệt căn, cái biết của trên lưỡi là thiệt thức, nhưng mà không phải chỉ cái lưỡi là chỉ là hẳn là thiệt căn và có thiệt thức không đâu. Khi nào mà phải nếm vào cái vị chua cay mặn lạc thì đó là cảnh vị chứ không phải là cảnh xúc. Còn khi mà phân biệt cứng mềm nóng lạnh thì là cảnh xúc, không phải là cảnh vị. Mà hả, cảnh vị thì thân căn nó làm việc, thiệt thức nếu cảnh vị là thiệt căn nó làm việc, và cái biết trên cái thiệt căn được cái lưỡi nó làm việc thì nó biết cảnh vị. Còn nếu mà nó là nóng mềm thì nó là cảnh xúc, mà cảnh xúc thì thân căn làm việc, và cái thân thức nó sanh trên thân căn thì nó chỉ biết cảnh xúc. Như vậy hạn chế được thì tham ái cảnh vị. Dù nếu mà có tác ý mà làm như vậy không phải 100% lúc đầu, nhưng mà làm nó quen rồi nó từ từ 90%, 80%, cho đến khi nó được 20-30%, tức là xe kẻ có lúc cảnh vị, có lúc cảnh xúc, cũng món dịch thực đó, mà hễ nó là đối tượng của thân căn thì nó là cảnh xúc, còn nếu đối tượng của cái thiệt thì nó là cảnh vị. Thì nhờ như vậy đó cũng hạn chế được phần tham ái trong lúc đang ăn. Cũng như cái chúng ta làm vậy là không phải đánh lừa, nhưng mà chính là cái vật khéo tác ý đó. Cũng như câu chuyện mà tên nó kể, con chó với con dê nó bàn tính với nhau để nó đi làm ăn. Thường thường mà con chó mà nó vào trong nhà bếp á, thì người ta để ý thấy con chó anh ta đuổi ra chợ ăn cắp thịt nó cá này cái thằng ma đi. Nên con chó mà vô nhà bếp là cái việc không thích hợp, thường hay bị đánh, bị đuổi đi nó. Còn con dê mà đi vào trong cái chuồng ngựa đó thì cũng bị người ta đuổi nó ra, bị dê nó ăn cũng ăn cỏ, ngựa nó cũng ăn cỏ. Thì cứ như vậy hoài, cuối cùng hai con thú này nó mới bàn với nhau. Bây giờ con dê thì đi vào về nhà bếp, còn con chó thì đi ra chuồng ngựa, rồi con chó thì nó ăn cắp cái cỏ. Vì nó con chó mà vô chuồng ngựa không ai để ý gì đó, nó con chó đâu có ăn cỏ nên không sợ, thì nó lén lại nó coi chừng sợ hở cái nằm cắp cái cỏ. Rồi còn con dê thì ai mà cũng biết con dê nó có ăn thịt cá gì đâu, nên kể nó không ai để ý, nó coi hở cái nằm cắp thịt cá, rồi nó đem ra nó trao đổi cho nhau. Thì vậy khi đổi thì con dê ăn cỏ, con chó thì nó ăn thịt. Thì cái câu chuyện nghe này như là ngụ ngôn để nói. Thì bây giờ chúng ta lưỡi đó nó cũng có hai cái phần, thân căn và thiệt căn. Mà cái biết trên thân căn là thân thức, cái biết trên thiệt căn là thiệt thức. Mà thiệt thức thì nó chỉ biết cảnh vị, cái thiệt thức nó không biết cảnh xúc. Rồi cái thân thức thì chỉ biết cảnh xúc, cái thân thức thì không có biết cảnh vị. Nên bây giờ nếu chúng ta có cái chánh niệm tỉnh giác trong khi ăn vật thực, để vào lưỡi chú ý vào cái thân căn, thân thức, thân xúc, bắt cảnh đụng chạm vào nhai nhai, đó là có chánh niệm khéo như giữ nó. Thỉnh thoảng có cái thiệt thức lé lên làm việc, mình tiếp xúc cái ngon cái ngọt, nhưng mình đã có chuẩn bị rồi, việc biết cái mình biết là tham ái vì ái tức là sự tham ái cái vật thực, thì rồi trở lại đem tâm trở lại biết cảnh xúc chứ đừng là để nó làm việc cái gì, thì có thể hạn chế được sự tham ái trong khi ăn. Đây là sự đóng góp của tôi qua câu qua thảo luận trên, mà thảo luận 3 mà nói là xin cho vài đề nghị về các pháp tu tập nào có thể giúp cho giảm thiểu sự đam mê trong ăn uống. thì tôi đã trình bày đại ý là như vậy. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Dạ sa thủ chúng con xin khi âm sư trưởng được nhiều và cái cách thì giải thích của sư trưởng về cái đề nghị trong cái việc này là hạn chế trong cái sự đam mê, trong sự ăn uống và sự quán tưởng, qua cái sự mà mình nhìn ở cái thực tế ở trong cái đời sống hàng ngày liên quan đến cái việc ăn uống, để làm cho cái tâm, làm cho cái tâm mình giảm thiểu đi cái sự ham muốn trong việc ăn uống. Dạ, một lần nữa chúng con thay mặt đại chúng và kính tri ân sư trưởng rất nhiều. Bây giờ thì bước qua cái câu số 2, cũng là câu số 1 mà quý vị xin quý vị bóp ra cho chúng tôi một cái câu số 1 để chúng tôi thành những tựa chạy siêu. Dạ. Sa thú con xin tiền đoàn thầy siêu cũng thấy được tín hiệu của đoàn thầy siêu rồi. Dạ, cái câu số 1 con thỉnh đoàn thầy siêu quan hỷ giải thích cũng như là phân tích như thế nào trong cái việc mà mình tham ăn uống có phải là một việc bất thiện hay không, và cái việc bất thiện này nó có phải là việc bất thiện, và trường hợp nào như thế nào được gọi là việc bất thiện, mà đâu như thế nào nó là thuộc về cái gọi là tự nhiên hay là những cái phiền não tự nhiên. Thì còn xin thỉnh chúng ta tự chịu quản lý phân tích cũng như là nói rõ rộng hơn trong cái câu hỏi mà ở đây chúng con được đưa ra. Dạ, con xin thỉnh chúng ta tự chịu.
Xin đừng để đứng sau cái nền này giới pháp cái nền này chia tâm thật giàu tất cả quý cái thú vị trong câu hỏi thảo luận một tham ăn có phải là một gì có chuyện không. Chúng ta cũng nói phải, mà chúng ta cũng nói là không phải. Đó không phải là lời như thế này. Bởi vì cái sự tham ăn đó, nó không phải là thân nghiệp, mà cũng không phải là khẩu ác nghiệp. Vì không phải là thân ác nghiệp, bỏ ác nghiệp cho nên được xem như là không phải là nghiệp. Như là sự sắc tăng trầm cấp hay là nói dối là tâm thuật. Nhưng mà chúng ta nói phải là bởi vì cái lòng tham nó là một trạng thái tâm động lực bất thiện. Và cho dù rằng động lực bất thiện không thể hiện thân ác khẩu ác, nhưng mà hễ là chê tinh hăng sức khô vê tâm măng của đa lý này chắc thì theo ta nói cái sự cố ý chê tinh na là nghiệp. Như vậy thì một người có cái chê tinh na tương ưng với động tham đối với các thiện, đối với các vị ngon vị ngọt vị mặn vị lạc, tức là cái vị thức ăn đó, thì cái lòng tham đó nó thuộc về ý nghiệp, nó thuộc về ý nghiệp, mà ý nghiệp bất thiện nữa. Bởi vì một người mà họ có cái lòng tham như là tham ăn chẳng hạn, thì chính do cái ý nghiệp bất thiện đó có thể sau khi mệnh chung họ sanh vào cái cảnh giới ngạ quỷ, hoặc là có một cái loại thường cận yên duyên. Người có cái lòng tham nhiều thì người đó họ sẽ bị chi phối bởi tâm tham. Thì có thường cận y duyên đó, nếu mà đời quá khứ cũng là một cái người tham lam, tham ăn, thì trong kiếp hiện tại cũng là một người tham ăn. Và trong tương lai cũng ảnh hưởng như thế. Như chúng ta thấy ở trong câu chuyện tiền thân của vị sinh, của vị tiền theo tham ăn, ở trong quá khứ cũng đã từng có cái sự tham ăn như vậy. Cho nên mới dẫn đến cái quả sợ hãi, rồi chuyển sang ở kiếp sống khác. Cái lòng tham đó nó trở thành cái thường tự y duyên để nó trợ cho cái tâm tham hiện tại trong thời. Thì đó là cái nghĩa mà chúng tôi xin trả lời cái câu hỏi tham ăn có phải là nghiệp chăng. Nếu mà chúng ta nó nghiệp cũng được, mà nó không phải là nghiệp cũng được. Nếu chúng ta còn có một vài điểm cần chia sẻ thắc mắc nữa thì quý vị có thể hỏi thêm. Còn bây giờ thì chúng ta trở lại với cái phần thảo luận ở trên cung thỉnh để Đức Phật Tăng Nam Mô Bổn Thầy.
Dạ, sa thủ, thầy chúng con kính tri ân thượng tọa thầy siêu rất nhiều. Và cái câu thảo luận số 1 mà chúng con vừa nêu đưa ra. Dạ, có lẽ là con tôi xin thỉnh đại đức Phật tính cái câu số 2. Có lẽ có lẽ là chúng con trả lại. À, không biết đại đức Phật tính có trước máy không? À, không biết đại đức Phật tính có trước máy không? Dạ, cảm ơn đại đức Phật nhiều. Bây giờ thì cái câu hỏi thứ hai được đặt ra ở đây, có phải chăng với những vị hành giả tu tập thì sự ham muốn đối với vật thực thường là một vấn đề lớn? Thường thì mình biết thì có khi thì vì cái mình biết rằng ở trong cái đời sống thì mỗi chúng sanh, mỗi người tồn tại cũng là chính là nhờ do vật thực. Nhưng mà nếu như mà mình ham muốn với vật thực nhiều thì đó là có thể là một cái vấn đề lớn, hay là nó trở thành cái sự trở ngại cho sự tu tập mình hay không. Thì xin tỉnh đây Đức Phật tính quan thì thảo luận cho cái câu thảo luận này.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư trưởng, sư phụ Thế Siêu, đại đức Phật Đăng, đại đức Phật Tân, đại đức Minh Hành cùng với các vị chư tăng đang có mặt ở trong rung. Kính chào quý tu nữ cùng các vị thiện nam thánh nữ. Kính bạch đại đức, kính thưa đại chúng. Đối với vật thực là một cái nhu cầu thiết yếu rất là quan trọng ở trong cái đời sống của chúng ta. Cũng như câu Phật ngôn Đức Phật đã dạy, tất cả chúng sanh di tồn nhờ vào vật thực. Vì vậy mà đối với cái đời sống của chúng ta thì cái phần vật thực nó cũng là một cái nhu cầu chính, hoặc là một cái nhu cầu rất là thiết yếu ở trong đời sống. Cũng như mình nghe đại đức Pháp Đăng giảng, có nhiều người do cái bao tử, cũng do cái sự ăn uống này mà phải khổ thân, khổ tâm, có khi phải trải qua nhiều cái thử thách, nhiều cái sự khó khăn mới có được cái miếng ăn. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng là nó luôn luôn nó đem lại cái sự khó khăn hoặc là cái sự mà thiếu thốn cho tất cả chúng sanh. Nhưng mà ở đây thì câu hỏi hỏi rằng là một cái người hành giả, một cái vị hành giả thì tu tập đối với cái sự ham muốn về vật thực thường là một cái vấn đề lớn. Thì kính thưa quý vị, cái điều này thì chưa hẳn là như vậy. Nếu ở trong cái đời sống của chúng ta đó, mà chúng ta tu tập, mà chúng ta biết rằng là chúng ta biết quán tưởng, chúng ta biết quán tưởng thì cái vấn đề về vật thực lúc bấy giờ nó không có quan trọng, nó không có, nó cũng như là nó không có làm cho chúng ta bị tham đắm, hoặc là nó không có quan trọng. Còn nếu mà chúng ta không biết quán tưởng, chúng ta không có những cái pháp tu thì sẽ làm cho chúng ta, cái đời sống của chúng ta nó cảm thấy thiếu thốn, nó cảm thấy rất khó khăn rất là nhiều. Ở đây thì đây là những cái điều này thì thật sự ra quý vị biết rằng là trong cái đời sống người tu sĩ gặp rất là nhiều. Đối với cái người mà ở ngoài đời sống, ở bên ngoài thế gian thì họ ít gặp cái điều này. Do đâu? Do thường thường thí dụ như quý vị thấy rằng khi mà mình là sống ở trong gia đình thì những cái thức ăn nào mình thích thì có thể mình mua cái thức ăn đó, hoặc là mình nói chung là mình có quyền chọn. Vì vậy mà mình ít khi nào mà mình cảm thấy mà thiếu thốn hoặc là khó, xảy ra những cái vấn đề khó trong khi ăn. Nhưng mà đối với vị tu sĩ hoặc là cái vị hành giả đó thì người nào cúng cái gì ăn cái đó. Do vậy mà mình thấy rằng không phải rằng là trong mọi lúc đều có cái đồ ngon. Ở đây ý chúng tôi muốn nói rằng quý vị biết, đối với một đời sống của một vị hành giả hoặc là một vị tu sĩ do sống nhờ vào cái sự cúng dường của tín thí, vì vậy mà có một ngày thì đồ ăn nó vừa ý mình, có một ngày đồ ăn nó không vừa ý mình, thì trong khi ấy nếu mà cái vị đó không biết quán tưởng thì sẽ rất là khó ăn, hoặc là sẽ khởi lên cái tâm khó chịu. Cái điều này chính ngay bản thân của chúng tôi cũng gặp những cái điều này rất là nhiều. Quý vị biết rằng là đối với cái sự ăn uống mà có người thì thích ăn ăn những cái đồ đó, đồ này đồ kia. Ví dụ như quý vị biết rằng là đối với chúng tôi thì khi mà những cái đồ ăn thì nó phải làm mất đi cái sự mà mình trông thấy. Ví dụ như chúng tôi ăn những cái đồ ăn gì mà chúng tôi thấy nó còn trắng trắng, chúng tôi rất là sợ cái đồ đó nó sống, vì vậy mà mình rất là khó ăn. Mà hiện nay thì có những cái thức ăn thì người ta không có làm cho nó biến đổi cái màu đi, mà người ta để như vậy vì thế gian thì người ta thích để như vậy, nhìn nó tươi, như là nó có nhiều cái chất đạm hoặc là nhiều cái chất bổ. Nhưng mà đối với các vị tu sĩ thì gặp những cái điều đó thì mình hơi sợ. Mình sợ những cái thức ăn đó nó còn sống, nó không thích hợp với cơ thể mình. Và thứ hai nữa, với ở trong cái giới luật thì nó không có hợp lệ. Vì vậy mà rất là sợ. Nhưng mà quý vị biết rằng khi mà mình gặp những cái thức ăn như vậy mà mình không biết quán tưởng thì làm cho mình cái tâm mình nó rất là khó chịu. Mà nếu mà chúng ta mà biết quán tưởng thì lúc đó cái tâm mình nó sẽ dễ dãi hơn. Có nghĩa là khi mà mình biết được những cái vật thực này dùng để nó duy trì cái mạng sống mình trong ngày hôm đó, vì vậy mà mình phải dùng cái vật thực này chứ mình không có bị tham đắm vào đó. Thì do cái sự quán tưởng này mà mình không có bị dính mắc nhiều ở trong cái vật thực, dù cho cái vật thực đó ngon hay là dở. Cái điều này gặp rất là nhiều ở trong đời sống của một vị tu sĩ. Ngay chính bản thân của chúng tôi khi mà có nhiều ngày mình lên nhìn những cái vật thực nó rất là đơn sơ, những cái thức ăn nó rất là đơn sơ, mà quý vị biết rằng lúc đó cái tâm mình nó khởi lên khó chịu liền, nó khởi lên khó chịu, nó làm cho mình không có muốn ăn, hoặc là không, cũng như là mình cảm thấy không có dùng được. Thì nếu mà một cái người nào trong lúc đó mà không biết hướng dẫn tâm, không biết dạy tâm, hoặc là không có biết cái điều mà để mà quán tưởng thì lúc bấy giờ rất là khó ăn.
rất là khó ăn. Nhưng mà đối với một cái người nào đó mà người ta từ bỏ cái ý mà ăn để mà cho ngon hoặc là thỏa thích, người ta từ bỏ được cái đó mà người ta chuyển qua với một cái ý là dùng những cái vật thực này dùng để duy trì cái đời sống mình trong ngày hôm đó, thì tự nhiên lúc đó mình ăn uống một cách rất là dễ dàng. Còn ngược lại, nếu mà chúng ta không biết cách quán tưởng, không có biết cái cách mà để mà tu tập ngay trong khi ấy, thì lúc đó tâm của mình sẽ khởi lên cái sự khó chịu. Phải nói rằng là cái điều này nó làm cho mình rất là khó chịu. Vì vậy mà không biết quán tưởng nên lúc đó càng ngày cái đời sống của một cái vị hành giả hoặc là một cái vị nào đó mà không biết quán tưởng ở trong cái sự việc đó thì nó sẽ gây cản trở rất là nhiều cho cái đời sống tu tập của mình. Vì cái đời sống tu tập của mình nương nhờ vào ở trong những cái người tín thí, nên người ta cúng cái gì mình ăn cái đó. Mà nếu mà mình không thực hành theo cái pháp, cái lời dạy của Đức Phật đó, thì lúc đó càng ngày cái sự khó khăn trong cái sự độ dập thực xảy đến với mình rất là nhiều nếu không biết quán tưởng. Vậy thì ở trong cái điều này thì con xin được trình bày rằng là một cái vị hành giả hoặc là một cái vị tu sĩ, nếu mà mình muốn không có bị ham muốn với vật thực, không có bị vật thực mà nó chi phối, nó làm cho mình cái đó là cái vấn đề lớn thì mình phải biết quán tưởng, biết quán tưởng trong khi ăn như vậy, thì nhờ như vậy mà mình không có bị tham muốn. Còn ngược lại, nếu mà mình không biết quán tưởng, mình bị dễ vui, bị phóng tâm vân vân, thì lúc bấy giờ vật thực nó sẽ trở thành một cái sự ham muốn, mà nó sẽ trở thành một cái điều rất là khó khăn trong cái đời sống tu tập, khi mà gặp phải những cái hoàn cảnh này. Thì đó là những cái ý con xin được trình bày qua cái câu hỏi mà Đại Đức Pháp Tăng đã nêu ra. Bây giờ con xin được dứt lời và con thỉnh Đại Đức Pháp Tăng trở lại. Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ sa thú, kính cảm ơn Đại Đức Pháp Tăng rất nhiều. Bây giờ là còn cái câu số 4. Cái câu này chắc có lẽ là không. Còn kính cũng thỉnh Thượng Tọa Tề Siêu Hoàng Hỷ, nếu Thượng Tọa có còn trước máy, còn thỉnh Thượng Tọa Hoàng Hỷ thảo luận cho cái câu thảo luận số 4. Cái câu được đặt ra ở đây thì câu chuyện hôm nay chỉ đặc biệt nói về sự ham ăn, hay là có thể là nói về những sự đam mê khác ngoài việc ăn uống. Thì con xin thỉnh Thượng Tọa Tề Siêu Hoàng Hỷ thảo luận cho cái câu thảo luận số 4 này. Dạ, quý vị có nghe rõ không à? Alo, quý vị có nghe rõ không à? Dạ, cảm ơn cô Nguyễn Đức Hành. Con không biết Thượng Tọa Tề Siêu có trước máy không à? Cảm ơn cô Diệu Nhiên. Nếu mà Thượng Tọa có Thượng Tọa có trước máy thì con kính thỉnh Thượng Tọa hoàn hỷ thảo luận cho cái câu thảo luận số 4. Và Thượng Tọa thì cái câu chuyện của ngày hôm nay đó đặc biệt nói về sự ham ăn, hay là có thể là nói đến được ám chỉ cho những cái sự đam mê khác ngoài cái việc ăn uống ra, thì con xin thỉnh Thượng Tọa hoàn hỷ thảo luận cho cái câu thảo luận số 4. Dạ, con xin kính thỉnh Thượng Tọa.
Nam Mô Bụt Thầy. Xin bạch khi tâm của chúng sinh, trong cái câu chuyện đã đề cập đến như vậy thì chúng ta chỉ biết là như vậy chứ không, chúng ta không có sự hiểu ra rộng thêm không. Một người mà họ tham ăn á, thì cái thường phận y duyên đó nó quen từ này sang cái chỗ khác cũng có cái độ tham cũng như là tham ăn. Đây cái điều đó chúng ta không có lấy ngạc nhiên, còn cái việc mà người mà có cái tánh tham ăn thì nó sẽ biến diễn tâm qua cái trạng thái tâm khác, thì trong trường hợp đó cái chuyện đó hạ hộ tôi giải còn ở đây. Còn ở đây khi mình đặt đến câu hỏi này và trong câu chuyện mà chúng ta đặt ra đó, thì hoàn toàn không phải là cái ngụ ý, mà là câu chuyện kể ra thật. Do đó cho nên chúng ta không có cần phải suy diễn ra lúc khi tôi nói như vậy, hay là các vị anh hán đã trùng thuật lại cái lời thông tin của tôi, không cần. Chúng ta chỉ cần nghe nói là đủ. Đây là câu hỏi của chúng tôi cho câu đáp cho cái câu hỏi mà đại đức Phật Pháp Tăng vừa nêu. Nam mô Phật Thầy nha.
Dạ, sa thú, chúng con kính tri ân thượng tọa thiện siêu rất nhiều. Bây giờ thì cũng còn thời gian cũng khá dài, cho nên là xin thỉnh đại đức Pháp Đăng Quan Hỷ lên đặt câu hỏi cho đức Pháp Tính. Chúng ta cũng còn một bản kinh, cho nên là thỉnh đại đức Pháp Đăng Quan Hỷ lên đặt cái câu hỏi cho đại đức Pháp Tính ở nhà cũng được. Xin thỉnh đại đức Pháp Đăng.
À, trong cái bài học này thì có một cái điều mà nói rằng mọi người trên đời này đều rơi vào quy luật đó của cái bụng tham ăn. Thì cái quy luật này theo như đại đức Pháp Tính nghĩ trên thế gian này có người nào mà thoát khỏi cái quy luật này không, hay là tất cả mọi người cũng đều phải ở trong cái quy luật này hết? Cái quy luật ở đây là cái sức mạnh. Đức Pháp Tính lên chia sẻ chút xíu nha.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Một lần nữa con xin kính đảnh lễ Pháp trưởng Sư Phụ Thầy Siêu, Thầy Đức Phật Đăng và Đức Phật Tăng cùng với các vị chư Tăng. Kính chào đại chúng ở trong kinh. Kính bạch đại đức, theo ý của con nghĩ thì nếu mà nói về cái quy luật hoặc là cái sự mà hấp dẫn của vật thực thì cái điều này thì tất cả chúng sanh mà còn phàm phu thì đều bị vướng vào cái quy luật này hết. Hoặc là cái sức hấp dẫn của cái điều này hết. Chỉ trừ ra những cái bậc thánh thôi, các vị thánh không có bị cái quy luật hoặc là bị cái sự hấp dẫn này. Hoặc là những cái vị Bồ Tát, những cái vị Bồ Tát mà chúng ta thấy rằng là có những cái đại nguyện, hoặc là những cái vị Bồ Tát đang ở trên cái con đường để mà dẫn đến cái sự giác ngộ, là thanh văn giác hoặc là độc giác hoặc là toàn giác, thì do cái quy luật của một cái vị Bồ Tát, do cái quy luật những cái vị này đang tạo phước, thành ra nó cũng như là nó tránh được cái lực hấp dẫn của cái điều mà mình học trong ngày hôm nay. Còn ngoài ra đó, những cái vị đó, ngoài ra những cái bậc đó mà chúng tôi vừa trình bày thì còn lại là thường bị cái dòng phong tỏ hoặc là cái sự hấp dẫn này nó cuốn hút. Ở đây quý vị thấy rằng có nhiều khi chúng tôi đi dự lễ, khi mà mình ngồi ở trên xe mà qua những cái đoạn đường mà xe nó chạy chậm, quý vị biết rằng có khi chúng tôi nhìn thấy một người điên người ta đứng giữa đường, người ta nói lảm nhảm, vừa nói vừa cười, nhưng mà cái tay người ta vẫn cầm đồ ăn. Thì quý vị biết rằng lúc đó mình nhìn mình thấy cái người điên đó, họ nói họ cười lia lịa, nhưng mà lâu lâu họ cũng nhớ lại, lâu lâu họ cũng đưa cái thức ăn nó lên họ ăn. Thì ở đây quý vị biết rằng một người mà tâm trí mà bị hư rồi, một người mà cái trí mình mà bị hư rồi, nhưng mà lâu lâu nó cũng thèm ăn. Thành ra quý vị thấy rằng có nhiều khi người ta đã điên, người ta đã bị mất trí rồi, nhưng mà đối với cái sự mà duy trì hoặc là cái tâm tham của chúng sanh đó, lâu lâu nó cũng đủ năng lực để mà nó nắm bắt lấy cái cảnh đó, nên cái người đó mới đưa cái thức ăn vào miệng được. Thì chính cái chỗ này chúng ta thấy rằng đối với những người mà người ta bị điên, cái trí người ta bị hư rồi, nhưng mà cũng vẫn bị cái tâm tham và dục thực nó chi phối cái người đó. Thường thường mình thấy rằng cái người điên họ không có biết ăn, người điên họ không thể ăn uống được. Nhưng mà mình khi mà mình học ở trong Phật giáo này có nhiều điều mình để ý, mình thấy mình thấy cái tâm tham và cái dục thực là nó hai cái này, căn và cảnh này khi mà nó gặp nhau đến nỗi mà cái người điên, cái người mà bị mất trí rồi mà cũng vẫn không né được, không có né được. Thì huống chi đối với những cái chúng sanh phàm phu. Có nhiều khi quý vị biết rằng mình nghĩ lại ở trong cái đời sống này, nhiều khi tại sao mà mình lưng hồi dài cũng do đâu, cũng do từ cái phải kiếm ăn, cái sự mà nuôi cái bao tử này, nuôi cái thân này, dập thực cơm nước y áo vân vân. Vì mình tham đắm, mình dính mắc ở trong những cái điều này, nên lúc bấy giờ mình phải bỏ thời gian ra để mà mình lao động, để mà mình kiếm sống, để mà mình nuôi thân, vân vân. Thì từ cái chỗ đó, từ cái tham nhỏ nó đến cái tham lớn, từ cái tham về cái thức ăn, rồi đến cái mặt, đến cái chỗ ở, đến những cái dụng cụ sinh hoạt hàng ngày, vân vân. Vì vậy mà chúng ta cứ bị dính mắc, từ cái dính mắc này nó đến dính mắc khác, mà y như là từ cái sự dính của những cái chất hồ, rồi đến những cái sự mà dính của những cái chất mà mũ mít, rồi đến cái sự mà dính chất như là keo nhắn sắt. Thì đây là cái những cái sự mà dính mắc về của một cái người nào chắc là nó từng thứ từng lớp như vậy. Thì ở đây thì chúng ta quay lại đối với cái câu hỏi mà Đại Đức Phật Đăng đã nêu ra đó, thì đối với cái sự tham đắm này thì chỉ trừ ra thứ nhất là những bậc thánh, các cái vị thánh thì không có bị dính mắc như vậy. Và thứ hai nữa, đến những cái vị mà Bồ Tát, có nghĩa là những vị mà do cái năng lực, các cái vị này tạo phước. Ví dụ như chúng tôi nói về cái vị Bồ Tát là có nghĩa như thế nào? Có nghĩa là cái người mà mình đang tu tập, đang hành những cái pháp độ đó. Quý vị thấy rằng là cũng như là có nhiều cái lúc mà tiền thân của Bồ Tát hoặc là các vị mà Bồ Tát Thanh Văn làm công 3 năm để đổi một cái buổi ăn, làm công 3 năm để đổi một cái buổi ăn, mà lúc bấy giờ thấy những vị sa môn nên lúc đó không ăn, nghĩ rằng mình ăn đã nhiều năm rồi nhưng mà cũng không có thay đổi được cuộc đời. Ngày hôm nay mình nhịn ăn một bữa thì mình cúng dường thì cái phước này nó lớn. Thì đó là cái năng lực của cái vị Bồ Tát mà đang có cái sự mà như là nhờ cái phước báo hoặc là nhờ cái nguyện lực của mình mà trong khi đó mình ngăn chặn được cái tâm tham về vật thực. Còn chúng ta thấy rằng đối với chúng sanh thời nay, ví dụ như bây giờ mình muốn cúng dường ai một buổi ăn đó, thì ít nhất mình cũng phải có 2 buổi ăn hoặc là 3 buổi ăn, thì lúc đó mình mới cúng dường, mình chia sẻ được một buổi ăn đó cho đến một cái người nào. Chứ đâu có ai mà dám dám nhịn nhịn cái phần ăn của mình trong nhịn đói trong suốt ngày đó để mà cúng dường một cái vị mà đang đi khất thực. Thì cái điều này chúng ta thấy rằng coi có nhiều người coi rất là nhỏ, nhưng mà ít ai dám làm được cái điều này. Thì vì vậy mà chúng tôi mới nói rằng chỉ có những vị mà đang tu tập, đang bổ túc cái ba la mật, thì lúc đó nó có nhiều khi ở trong hoàn cảnh đó cái vị này sẽ né được cái lực hấp dẫn của cái sự mà ăn uống nói về cái bao tử. Thì chỉ có cái hạng thứ hai là những cái vị mà đang tạo phước do cũng như là có một cái năng lực mạnh mà chúng tôi như nói như là một cái vị Bồ Tát nha, thì cái vị này sẽ tránh né được cái lực hấp dẫn hoặc là cái quy lực đó. Còn ngoài ra thì chúng ta thấy rằng mình bị vướng vào cái dòng cương tỏ này rất là nhiều, với cái bằng chứng là ví dụ như chúng ta mình có được nhiều buổi ăn mình mới cúng dường được một buổi ăn. Chứ thử ra một cái người mà đi làm công 24 tiếng đồng hồ hoặc là một ngày mà để mà có được một buổi ăn, thì khi mà có được một buổi ăn đó rồi nếu mà mình muốn đem đi cúng dường thì phải nói rằng là đây là một cái điều rất là khó làm cho những chúng sanh đang còn phàm phu. Vì vậy mà chúng tôi nói rằng đối với phàm phu mình đó thì bị vướng ở trong cái quy lực, cái sự hấp dẫn của cái bao tử rất là nhiều. Thì đây là ý của con xin được trình bày qua câu hỏi của Đại Đức Phật Đăng đã nêu. Bây giờ thì con xin được giúp là con kính chư Đại Đức trở lại. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Dạ, Sa Thú, kính cảm ơn Đại Đức Phật Đăng rất nhiều và cái câu trả lời vừa rồi. Bây giờ thì chương trình thảo luận đến đây cũng đã chấm dứt. Chúng ta có một vài bản tin. Cái bản tin được nói đến, bản tin Phật giáo của ngày hôm nay, là bản tin 2737 do Nguyên Quang dịch. Bản tin này được nói đến Miến Điện. Miến Điện là cái có một cái người được là một cái nhân vật tên là Aung San Suu Kyi, được phóng thích. Cái nhân vật mà chúng ta thường nghe là một cái vị người phụ nữ đắc cử ở bên Myanmar đó. Bản tin này được trình bày đến quý ngài và quý vị qua lời trình bày của Phật tử Diệu Nghiêm. Bây giờ thì kính mời cô Diệu Nghiêm lên đọc cái bản tin hôm nay.
Sa thứ lành thay, chúng con thành kính tri ân Đại Đức Pháp Tăng, kính đảnh lễ chư Đại Đức Tăng Ni và kính chào tất cả quý vị. Sau đây bản tin Phật giáo. CGC News ngày 13 tháng 11 năm 2010, nhà đạt giải Nobel Hòa Bình Aung San Suu Kyi nói chuyện với các ủng hộ viên bên ngoài tư gia của bà tại Rangoon, nơi mà bà được phóng thích khỏi sự khoảng xúc tại gia hôm thứ Bảy. Chính phủ quân đội Miến Điện trả tự do cho nhà lãnh đạo dân chủ Aung San Suu Kyi vào thứ Bảy sau khi thời hạn giam giữ của bà đã hết hạn. Có đến 5.000 ủng hộ viên tập hợp bên ngoài tư gia của bà tại Rangoon khi bà xuất hiện trước cổng nhà. Bà Suu Kyi, 65 tuổi, đã mất 20 phút mới trấn an được những kẻ chúc mừng náo nhiệt. Bà vắn tắt cảm ơn những người đã ủng hộ bà. Đã một thời gian dài, tôi không gặp quý vị. Bà nói và thêm rằng, bà sẽ gặp lại mọi người ngày Chủ nhật tại trụ sở của đảng của bà. Nếu chúng ta làm việc với nhau trong sự đoàn kết, chúng ta sẽ đạt được mục tiêu, bà nói. Chúng ta có rất nhiều việc để làm. Bà dự tính ngày Chủ nhật sẽ họp với đảng của bà, các nhà ngoại giao, công chúng và giới truyền thông và tham dự đám tang của một người bạn. Bà cũng dự định sẽ đến thăm chùa Sri Dagon của Rangoon. chắc, ủng hộ viên của nhà lãnh đạo ủng hộ dân chủ Aung San Suu Kyi đã chạy về hướng nhà bà để ăn mừng bà được phóng thích hôm thứ Bảy. Bà Suu Kyi đã trải qua 15 năm trong 21 năm bị giam cầm không xét xử, thời gian quản thúc mới nhất của bà kéo dài 7 năm rưỡi. Người nhận giải thưởng Nobel Hòa Bình năm 1991 và người Phật tử thuận thành này đã khuyến khích tranh đấu bất bạo động cho nền dân chủ ở Miến Điện, còn được gọi là Myanmar, đã bị cai trị bởi quân đội kể từ năm 1962. Việc phóng thích khỏi sự quản thúc tại gia của một trong những tù nhân chính trị nổi tiếng thế giới xảy ra một tuần sau cuộc bầu cử đã bị chiếm lĩnh bởi quân đội đại diện cả chính trị và bị các quan sát viên Tây Phương cho đây là một mưu mô trá hình cho sự độc quyền kiểm soát lâu dài. Thủ tướng Stephen Harper, Thủ tướng Canada, chú thích của người Việt, tán thán sự phóng thích của bà Suu Kyi, gọi bà là nhà chiến sĩ hòa bình không dao động. Từ lâu, Canada đã ủng hộ bà Suu Kyi về sự nỗ lực đem lại một nền dân chủ thực sự cho quốc gia, ông nói trong dịp tham dự hội nghị thượng đỉnh Pacific Rim tại Yokohama, Nhật Bản. Bà đã được trao tặng quyền công dân danh dự Canada vào năm 2007. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama gọi bà Suu Kyi là một trong những người hùng của mình và một nguồn cảm hứng cho tất cả những người làm việc để thăng tiến nhân quyền tại Miến Điện và trên toàn thế giới. Obama nói rằng việc phóng thích bà Suu Kyi không thay đổi sự kiện bà và phe đối lập mà bà đại diện đã bị im tiếng một cách có hệ thống. Thủ tướng Anh David Cameron cũng gọi bà Suu Kyi là một nguồn cảm hứng và sự phóng thích của bà quá hạn đã lâu. Trong khi các nhà lãnh đạo thế giới được công bố về sự phóng thích Suu Kyi, một số người nói sự hân hoan cần phải giữ đúng trong một nội dung. Tất nhiên, đây là một tin lành. Ông Yoya Fan, điều học viên quốc tế cho chiến dịch Miến Điện Anh và cũng là người Miến Điện hiện đang tị nạn tại Anh, nói: "Chúng tôi rất vui mừng khi thấy bà Aung San Suu Kyi được phóng thích sau 7 năm quản thúc tại gia. Nhưng điều này không nên được hiểu là sự thay đổi sẽ xảy ra, bởi vì chúng tôi biết chế độ phóng thích bà chỉ vì mối quan hệ với công chúng. Nó không liên quan gì đến sự cải cách dân chủ." Các phê bình gia nói rằng cuộc bầu cử ngày 7 tháng 11 đã được sử dụng để tạo cho đảng ủng hộ quân sự một chiến thắng rộng rãi. Kết quả đã được loan báo từng phần và đã giúp đảng liên minh đoàn kết và phát triển chiếm đa số tại cả hai viện lập pháp. Các cuộc bầu cử cuối cùng trong năm 1990 đã đem lại sự chiến thắng vẻ vang cho đảng Dân Chủ Quốc gia của bà Suu Kyi, nhưng quân đội đã từ chối không giao quyền lực và thay vào đó họ đã trấn áp các đối thủ. Victor Van Loan, Bộ trưởng Bộ Thương mại Quốc tế của Canada, cho biết vẫn còn lo ngại về đường hướng chính trị mà Miến Điện đang hướng tới. Các cuộc bầu cử xảy ra trong tuần này, như chúng ta đã thấy, rõ ràng ở dưới mức tiêu chuẩn có thể chấp nhận được cho việc biểu hiện của nền dân chủ. Van Loan cho biết tại cuộc họp Asia Pacific Federation ở Nhật Bản. Do vậy, trong khi việc phóng thích bà Suu Kyi là một bước tiến, chúng tôi hy vọng rằng đây là một bước ngắn đầu tiên hướng tới nền dân chủ thực sự tự do tại Miến Điện. Kính bạch chư đại đức tăng ni và kính thưa đại chúng, bản tin do cô Như Quang dịch Việt vừa được kết thúc. Kính đảnh lễ tri ân quý ngài và kính cảm ơn toàn thể quý vị đã lắng nghe. Chúng con xin được cung thỉnh đại đức Pháp Tông trở lại. Nam mô Bụt Tha Gia.
Dạ, sa thú, cảm ơn cô Diệu Nhiên đã đọc cho bản tin vừa rồi. Ngày mai thì chúng ta sẽ có một cái bài học với cái tựa đề là Qua Sen, Tiền Thân Qua Tu Má. Ngày mai thì do Thượng Tọa Giác Đẳng sẽ trình bày cái bài học ngày mai. Bây giờ thì con chúng con kính đảnh lễ chư Tôn Đức, tạm biệt toàn thể quý vị, xin chúc quý ngài và quý vị một ngày bình an lành. Bây giờ thì mời thì MC có trách nhiệm hôm nay là mở kinh hồi hướng và sau đó chúng ta đồng chung.
Sa thứ lành thai, con nguồn đức hạnh thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt tướng ngôn viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hằng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Yeah.